bài tụng thứ bảy. Bài thứ ba của thức thứ bảy tức là mạt na: hữu phú vô ký nhiếp, tùy sở sanh sở hệ, a la hán diệt định, xuất thế đạo vô hữu. Đây là ba bài tụng nói về hành tướng đổi thay, công dụng tới chỗ nào thì thức thứ bảy mới hết, tức là cái năng biến thứ hai. Một là hữu phú vô ký nhiếp. Nhiếp là nhiếp thuộc, nó tùy thuộc tánh của nó. Ví dụ nhiếp tâm niệm Phật, tức là chỉ có niệm Phật, chú tâm nghe vào danh hiệu, độc lập để niệm Phật. Thường thường đến chùa người ta hay nói danh từ A-di-đà Phật. Quý vị gắng nhiếp tâm để niệm Phật. Nó thâu nhiếp cái đặc tính của thức thứ bảy này là hữu phú vô ký. Hữu là có, phú là che, vô là không, ký là ghi. Học đến đây chúng ta phải hiểu rõ tánh của thức thứ bảy và thức thứ tám khác nhau điểm nào. Tánh của thức thứ tám là vô phú vô ký. Tâm thức chúng ta cũng như một cái gương. Thức thứ tám tức là A lại ra thức thì vô ký, nghĩa là không chê mà cũng không có ghi nhận. Nó chỉ là sau khi tạo nghiệp tác động rồi, đúc kết thành nghiệp rồi thì tùy nghiệp mà thọ báo. Thức thứ tám được ví như một cái gương. Rồi cho gương này bị bụi, bị tất cả những vi trần bụi bám đi nữa, cái đó chẳng qua là bụi trần bám bên ngoài vậy thôi. Nếu mà chịu tu, chịu sửa, chịu chuyển biến, chịu khó lau chùi, gương đó có ngày sẽ được sáng sạch. Đó là thức thứ tám. Không phải khi bị bụi đóng lên dày rồi, hoặc là mình cầm khăn lau mà mình tẩy xóa đi, mà gương đó không cho lau đâu, không bao giờ có, nên gọi là vô phú vô ký. Còn khi bụi bám vào hay khi những chất ô nhiễm bên ngoài làm cho gương dơ đi, gương đó cũng không từ chối. Nhưng bây giờ có ai đó đem cái gì rải vô gương thì gương cũng không phản ứng, chống trái gì hết. Nó cũng nhận đó là vô phú vô ký. Ngược lại tánh của thức thứ bảy thì không như vậy được. Cái vô ký của thức thứ bảy là tại vì nó nương chấp ngã với thức thứ tám cho nên được gọi là vô ký, nhưng lại luôn luôn hữu phú. Hữu phú là như thế nào? Là vì nó chấp ngã, nó bám vào, khi giác ngộ thì nó bớt đi. Tánh của thức thứ bảy hay mặt na là cái tánh hữu phú vô ký. Tánh của thức lại ra là vô phú vô ký. Thức thứ bảy có che vì nó chấp ngã, mà vô ký là vì nó không đủ sức để thành cái gì được một mình, bởi nó phải tùy thuộc nương gá vào thức A lại ra, cho nên tánh của nó là hữu phú vô ký. Và do cái hữu phú này mà tạo nghiệp. Thức thứ bảy không bình đẳng như thức A lại ra. Thức A lại ra rất bình đẳng, phần nhiễm thì thức thứ bảy nhiễm nhiều, phần tịnh thì lại không có. Nó hoàn toàn lệ thuộc. Một mặt thức thứ bảy phải dựa vào ý thức là thức thứ sáu về phần tinh thần, còn về chỗ nơi thì nó dựa vô thức thứ tám, chứ nó không có cái gì hết. Nó phụ thuộc nên có câu bát cá đệ vinh nhất cá si. Thức thứ bảy này suy kém chậm lụt như một chàng si. Hai, tùy sở sanh sở hệ. Tùy là tùy tùng, là theo. Sở sanh là thức thứ tám sanh ở chỗ nào thì thức thứ bảy bị liên hệ. Liên hệ với thức thứ tám nơi đó, sanh lên trời nó theo, sanh xuống địa ngục nó cũng theo. Tùy sở sanh sở hệ, đó là thức thứ bảy. Thức thứ tám nếu được làm tổng thống, nó cũng dự cuộc. Còn hàn di cơ bần đến cỡ nào nó cũng đi theo, vì nó trung thành với thức thứ tám là A lại ra. Nó đeo theo cho đến quả vị nào mới diệt được ngã chấp và không còn mạt na. Phải tới bậc A-la-hán nhưng không phải diệt là vất hẳn đi, mà chỉ đổi thể mà thôi. Bởi vì khi chứng tới quả A-la-hán thì lúc bấy giờ tạng thức đã chuyển thành bạch tịnh thức. Lúc ấy thức thứ bảy này không còn là mạt na nữa, mà đổi danh là bình đẳng tánh trí. Khi chưa ngộ thì anh ta chấp ngã lắm, nhưng tới bậc chứng ngộ rồi là anh ta bình đẳng, tất cả đều có Phật tánh. Cho nên lúc bấy giờ thức thứ bảy chuyển thành bình đẳng tánh trí. Ba, A-la-hán diệt định. Khi đến được địa vị A-la-hán này là địa vị diệt Thật định rồi thì thức mạt na không còn phân biệt nữa, mà trở thành bình đẳng. Địa vị diệt tận định là thiền định tới chỗ diệt hết tám phần ở trong chủng giới địa xứ nhập thập. Tôi nhắc lại, hôm trước quý vị đã học về ngũ thú tạp cư địa, vô sanh hỷ lạc địa, vân vân. Ai vô tới diệt tận định tức là cao hơn tứ thiền bát định. Bởi vì tứ thiền bát định rồi phải lên diệt tận định. Khi tới diệt tận định thì không còn có tâm vương tâm sở nữa, không có tùy thuộc, không còn gì hết. Cho nên người đã đạt tới đại định này là đã diệt được tâm vương tâm sở tất cả. Khi không còn tâm vương tâm sở nữa thì thức thứ bảy không còn chỗ ở. Do đó nên mới tới diệt tận định. Mạt na là thức thứ bảy chuyển rồi. Nhận xét bình đẳng gọi là bình đẳng tánh trí. Hồi còn mê thì mạt na rắc rối nhất, mà khi chuyển được rồi thì mạt na cũng thuần thục nhất, là bởi vì bình đẳng tánh trí, cái trí đã bình đẳng. 4. Xuất thế đạo vô hữu. Tu hành đến con đường xuất thế, đạo là con đường chân lý. Xuất thế là ra khỏi ba cõi thế gian, vô là không mà hữu là có. Không có cái gì nghĩa là không có thức mạt na nữa. Vậy thì hỏi thức thứ bảy là thế nào? Tức là thức mạt na. Khi chết hoặc là đi đến tới chỗ nào mới chuyển, hoặc là thức đó như thế nào, thì học ba bài tụng này để giải đáp những thắc mắc đó. Cái tánh của nó thuộc về hữu phú vô ký. Vô ký lại tại nó tùy thuộc thức A lại ra là một, mà hữu phú là tại vì nó che đậy cái gì, cái phần ngã. Nếu nó không chấp ngã, nếu nó không chấp cái kiến phần của đề bát thức làm ngã, nó cũng trở thành là vô ký. Nhưng nó hữu ký tại vì nó chấp ngã. Cái tâm thức sanh ở chỗ nào, nó hệ thuộc ở chỗ đó. Tới khi người nào tu chứng được đến A-la-hán, trước nhất A-la-hán có ba: A. Ứng cúng. Tu tới địa vị này rồi thì xứng đáng cho người ta và trời cúng dường. Ứng là thích ứng. B là sát tặc, là giết được giặc phiền não. Bao nhiêu cái giặc ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái đã hết rồi. Phận, hận, tật, san, cuống, xiềm, hại, kiêu, vân vân, nó cũng tương ưng với trung tùy, tiểu tùy, nhưng có lúc bị gián đoạn. Chỉ thường thường đi theo với mạt na là tám món đại tùy, tức là xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư. Xúc là gì? Là đụng chạm. Tác ý là gì? Là cố ý. Thọ là lãnh thọ sự vui, buồn, khổ não, chuyện này, chuyện kia. Lãnh thọ xong rồi tưởng, ngồi buồn, rồi đâu tưởng đó, tới đâu tưởng đó. Đi trong chợ cũng tưởng, vô trong rừng cũng tưởng. Tư là suy nghĩ. Năm món này nó nằm trong tâm sở biến hành, ngay trong lúc chiêm bao tới A-la-hán là bậc đã ứng cúng, sát tặc. C. Vô sanh, là không còn sanh tử luân hồi về thân này thọ thân khác, nhưng trong phần biến dịch sanh tử hãy còn. Phần đoạn sanh tử là bỏ thân này thọ thân khác, bậc A-la-hán đã thoát được, nhưng mà biến dịch sanh tử là còn trong vòng tâm lý. Cái vọng vi tế còn nên còn thay đổi. Thay đổi đây không phải thay đổi cái xác thân như mình thấy đâu, mà thay đổi tâm niệm. Đương cử một thí dụ. Một vị tu rất tinh tấn có thể đến bậc A-la-hán, tuy còn mang cái xác thân thôi, nhưng mà vi tế vô minh còn vọng động, thì cái đó gọi là biến dịch sanh tử. Biến là thay đổi, mà dịch cũng là đổi thay. Cho nên phải làm sao cho tâm diệt hết phiền não, cõi lòng thường thanh tịnh, chừng đó mới hết được biến dịch sanh tử. Tu tập cho đến khi chứng được quả vị A-la-hán không khó lắm đâu. Đoạn được kiến hoặc tư hoặc là được, nhưng còn trần sa hoặc và vô minh hoặc thì khó đoạn, nên gọi đó là biến dịch sanh tử. Diệt tận định tức là tu vượt qua khỏi tứ thiền bát định rồi. Đến vô tưởng định tức là không còn vọng tưởng. Diệt tận định tức là diệt hết được phiền não. Vô tưởng định là cái định không còn vọng tưởng nằm trong đó. Quý vị nào có ngồi thiền định mới biết điều đó. Người tu hành thường thường lầm về việc này, hễ còn suy nghĩ là còn vọng tưởng. Có hai nhận định rõ ràng. Một, khi phiền não còn, hoặc là thô, hoặc là tế. Đã là còn, là ép nó thôi. Mà đã là còn thì não chỉ còn vọng. 2. Còn có những bậc đã gạn lọc phiền não hết rồi, dù họ có làm cái gì đi nữa thì chính những cái đó đều là chân hết. Ví như có hai chai nước, một chai mới được lóng thôi, thấy nước trong veo, nhưng còn nước cặn ở dưới, cho nên khi vừa lắc lên là nước đục liền. Còn chai bên cạnh đã được gạn lọc, đổ chất dơ ra rồi cũng trong veo, dù cho lắc đến thế nào nó cũng không thể nào đục lại nữa, vì nước đó đã sạch không còn cặn cấu. Nói như vậy để làm gì? Để cho quý Phật tử biết rằng trong khi tu tập có ba thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất là thời kỳ trở lại con đường khẳng định, giai đoạn này rất cẩn thận. Giới luật đã dạy, người tại gia phải giữ giới nào và người xuất gia phải giữ giới nào và phải thật là cẩn thận. Thời kỳ thứ hai là giai đoạn mà những phần trọng trược đã giữ được rồi, không có gì đáng ngại. Kế đến là phần hơi tế nhị một chút, nghĩa là mình phải giữ, nhưng tùy trường hợp thôi, chứ không phải lúc nào cũng giữ. Khi nào tới đây mà thuần thục rồi thì mới qua thời kỳ thứ ba. Lúc này có chia ra làm thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Vì vậy có nhiều vị Bồ Tát ứng thế độ sanh. Quý vị ấy làm giống như người thường, hay là nói một cách dễ hiểu, bên cư sĩ thì có ngài Jima Cật đại diện, bên giới xuất gia thì có các vị thánh tăng như ngài Xá Lệ Phất hay mục Kiền Liên, thì các vị đó danh từ nhà Phật gọi là nội biến ngoại hiện. Nội biến là trong chứa đựng tất cả cái gì mà người ta chứng được hết rồi. Nhưng ngoại hiện là bên ngoài không hiện thấy có gì hết. Trường hợp như vậy rất là hiếm hoi, chứ không phải vị nào cũng vậy đâu. Nói một cách dễ hiểu là những vị đó không bị nghiệp chuyển, lúc nào cũng chủ động chuyển nghiệp, khó biết lắm. Bởi vì nếu những bậc đó mà để cho người đời biết thì họ không để yên, họ làm hại liền. Cho nên cũng phải tùy thuận chúng sinh vô quái ngại, niết bàn sanh tử đẳng không hoa. Như ngài Bố Đại Hòa Thượng, tức là Đức Di Lặc, suốt cuộc đời ngài không ai biết đó là một vị Di Lặc, chân Di Lặc, thiên bá ức hóa thân. Ngài lang thang đi đâu xách túi vải đó, ai cho gì cũng bỏ vô, rồi mấy đứa nhỏ tới trêu ẹo, mà không bao giờ ngài tỏ ra là đã chứng ngộ được gì hết. Ngài làm như giống bao nhiêu phàm tăng khác, nhưng khi gần tịch ngài để lại câu kệ cho người đời biết ngài chính là Di Lặc. Những điểm đó người học đạo phải biết qua để suy nghiệm, đo lường cái nghiệp chướng của mình tới bậc nào. Đừng nói gì đâu xa, phải kiểm điểm lại thân tâm của mình để ngày ra đi, nếu nặng là đi xuống mà nhẹ thì đi lên, rồi mình bỏ lần lần, bỏ lần lần. Học đạo là phải sửa ngã si, ngã mạn, ngã kiến, ngã ái, là xem xét chỗ nào mình còn sai lầm, cố gắng mà sửa, chứ không phải học đạo là để nhập hồ nhĩ mà xuất hồ khẩu. Có nghĩa là học cho thông suốt để lý luận, bàn cái, động cái là tranh biện hơn thua. Tranh cãi như thế là tạo phương tiện, điều kiện giúp cho chủ động cho mạt na thức. Tóm lại, hôm nay ôn lại bài kệ thứ nhất của Đệ Nhị Năng Biến. Thứ đệ nhị năng biến, thị thức danh mạc na, y bì chuyển duyên bì, tùy tư lương vi tánh tướng. Kế đó là đối với bốn phiền não căn bản, ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, luôn luôn đi chung với nó. Cho nên tu là gì? Là phải bớt lần hồi si mê, cố chấp ngã mạn và ái nhiễm, đừng bám víu vào cái ngã, bởi vì phải nghĩ rằng cái giả ngã này không phải của mình, tất cả đều là vay mượn hết. Xét lại đi, đâu có cái gì là của mình, chỉ có ông chủ, khi ông ta ngự trị vô thai tạng rồi thì đó là cái của mình. Còn cái thân tứ đại đầu tiên là do cha mẹ gọi là phụ tinh mẫu huyết mà khi vô thai tạng, rồi lúc bấy giờ mới nhờ các trợ duyên khác, nào là ăn uống, ánh sáng, không khí, cho đến khi thai tạng ra chào đời, đều toàn giả hết. Không có cái gì là của mình, đã là giả thì luôn luôn cái giả phải trả về với cái giả. Cái nào của mình thì mình mới được. Mà cái đó là cái gì? Là tâm, là thức. Cho nên sanh không rồi giả tử không. Sanh ra thì cũng nhờ mượn phụ tinh mẫu huyết đầu tiên, rồi trong khoảng thời gian của cuộc đời 30 năm, 60 năm, 80 năm, ra sức mà mượn cắt duyên bên ngoài mà để sống. Đồng thời tạo nghiệp rồi cũng cuối cùng mỏi gối chồm chân, lúc đó mới than ôi quá muộn. Quá muộn rồi là qua đi một kiếp, lại tiếp tục bắt lại vòng đầu. Xoay trong nghiệp dĩ, sanh già bệnh tử, khác trong sáu đường luân hồi. Bây giờ trở lại con đường chuyển biến mạt na không phải là dễ, bởi vì đã gieo quá nhiều rồi, công việc liên miên chuyển không nổi, cho nên tại sao người ta quý mấy vị được thọ tỳ kheo? Vì biết rằng dù cho đời trước họ có tạo nghiệp mới đến đây, nhưng đã có chủng tử lành, nhân duyên tốt, lễ chuyển. Đến phần tội hành nghiệp cảm, những cái gì từ thân, khẩu đến ý mà mình tạo trong thời gian từ 15 cho đến 17 tuổi, cho đến khi 70, 80 tuổi, tất cả đều không mất. Nó nằm hết ở trong đệ nhất năng biến, tức là thức thứ 8 đó. Nó là năng tàng, sở tàng và ngã ái chất tàng, không có chủng tử nào có thể trốn ra khỏi được. Ví dụ một ý nghĩ xấu mà mình nghĩ thuần thục, nó liền chụp vô đó ngay. Hay một hình ảnh gì xấu nó cũng chụp vô đó liền. Tất cả đều được giữ trong A lại ra, không mất đi đâu một mảy may. Cho nên tu là chuyển, đó là cái quan trọng. Những phương pháp nào tu được chế ra từ xưa hay hiện tại đều chỉ có một dụng ý là để chuyển phiền não thôi, chứ không có gì lạ. Mà không có cũng không được. Phương pháp nào thích ứng với trình độ nào thì tự chọn lấy, không thể nói phương pháp nào hay hơn phương pháp nào. Thí dụ mình đã quen đi trên con đường xấu, thâm nhập quá rồi, bây giờ mình chợt biết con đường sáng của tâm linh, tâm mình đã có phật tánh rồi, cần gì phải nói. Mà nói không suông như vậy không thể được. Vậy phải làm sao cho đường sáng nó hiển lộ chứ? Làm sao có nghĩa là gì? Mình phải tụng kinh, niệm Phật, nghĩa là phải áp dụng phương pháp nào để dẫn đến kết quả, nghĩa là có địa đồ trong tay, nhắm hướng, rồi thì phải bước đi mới tới. Tụng kinh có ý nghĩa của sự tụng kinh, niệm Phật có ý nghĩa của sự niệm Phật, hoặc là than thiền, hoặc quán tưởng, bái sám, lễ bái. Có nhiều người lễ từng câu từng chữ để trợ giúp cho việc tu tiến. Nhưng nếu làm những chuyện đó rồi, không sửa đổi đệ nhất năng biến, đệ nhị năng biến, đệ tam năng biến, tức là tiền lục thức, thì những việc ấy chỉ đem lại được chút phước mà thôi. Và phước đó người được gọi là phước hiếu lậu trần gian, nghĩa là cái phước đó còn rơi lọt vào vòng sanh tử luân hồi, chưa giải thoát hẳn. Tôi nói lại cho rõ, có chút phước, chứ không phải nghe chúng tôi nói vậy rồi về bỏ luôn tụng kinh, niệm Phật ngồi thiền, hay tụng kinh niệm Phật bái sám, mà còn giữ mãi cái tánh sân si giận tức, tới chỗ nào cũng gây rắc rối cho người ta, giữ nguyên bản tánh phức tạp là không được. Vậy nên phải cẩn thận, kỹ lưỡng điều này, có một chút phước báo hữu lậu để đầu thai lại hưởng phước, trong sanh già bệnh chết, có sung sướng gì không? Do đó cho nên bây giờ, nếu có được 100 phân hay một bao gạo, hay thức ăn gì để cúng dường thì tốt thật. Mặt Na cũng đưa chủng tử lần này vô A lại ra, và A lại ra cất giữ không bao giờ mất, nhưng những hạt giống lành chỉ được kết quả phước báo hữu lậu mà thôi. Nói đến cộng thức và biệt thức, khi học giáo lý quý vị sẽ thấy nó cũng như ánh sáng, vì thức là sự hiểu biết. Hiện bây giờ tôi hiểu biết, quý Phật tử cũng có sự hiểu biết, tất cả mọi người đều có sự hiểu biết. Nhưng cái hiểu biết của chúng ta bị cái vỏ ích kỷ nó ngăn che, không hiển lộ được nên coi như là khác biệt. Nhưng khi chúng ta đạt được quả vị A-la-hán, hoặc là diệt tận định, hoặc xuất thế đạo, nghĩa là quý vị có sự hiểu biết thấy như ánh sáng, nhưng đó chỉ mới là ánh sáng của đèn. Có những ánh sáng đèn bị tờ giấy vàng cũ che, cho nên thấy ánh sáng đó màu vàng, Yến xăng này nếu mà bị giấy săn giấy màu nó sám phủ lên thì nó bị blue mờ. Tâm linh chúng ta cũng vậy. Khi nhận chân được ánh sáng của tâm linh rồi, mình không còn phân biệt màu da, chủng tộc, địa vị, quốc gia. Không phân biệt người đó không phải là bà con của tôi lo cho bà con tôi thôi. Cái đó chưa được, cho nên có nhiều khi con cháu trong nhà mà chưa chắc mình thương nó bằng người nào đó ở bên Phi Châu. Cho nên học để hiểu đường lối mà tu tập. Đạo xuất thế là chứng ngộ được rồi. Thí dụ như người đó vẫn còn ở trong thế gian, nhưng tâm hồn không còn đắm nhiễm nữa. Thường thường người ta gọi là đắm nhiễm. Trong cõi đời này gần gũi nhất là đắm nhiễm cái gì? Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ. Tức là tài, sắc, danh, thực, thủy. Ai mà chuyển được 5 món này cũng là đã nhẹ nhàng lắm rồi. Thí dụ tiền của mình, tiền của có thì mình cũng làm lợi cho con đường tu tiến, làm lợi cho đời, cho bá tánh tu tiến là thấy mình xuất thế rồi. Đến sắc, mình cũng thấy rằng không có gì đáng nhắm đắm nhiễm hết. Sắc thì khi xuân xanh cũng có lúc héo tàn, vậy đó thôi. Danh là cho cái tên hay cái ngã, tức là địa vị, nó trường tồn hay không. Cho nên làm không phải vì danh, mà làm là vì đạo, vì chánh pháp, vì chúng sinh mà làm, đó gọi là xuất thế. Bây giờ còn đang mang sắc thân, nếu không ăn thì làm sao mà làm đạo, vì đói quá không đứng vững. Nhưng nên ăn uống đạm bạc, giản dị, đủ ăn để mà sống, phải có sức khỏe để làm lợi ích cho chúng sanh, được 100.000 lợi ích thì cái đó cũng là tâm xuất thế. Ngủ cũng thế, nghĩa là làm sao cho có sức khỏe thôi, chứ đừng có 9 giờ tối đã đi ngủ rồi tối 11 giờ trưa mai điện thoại tới cũng còn ngủ nữa. Thứ bảy chủ nhật thì càng có cớ tự do, cứ như thế mà hết ngày hết giờ, rồi già chết đến nơi. 4. Xuất thế đạo vô hữu. Thế nào gọi là xuất thế đạo vô hữu? Mặc dầu có mang thân này nhưng không còn lưu luyến chi đến thân, cũng như luyến lưu chi đến vật chất, đã coi như là không còn cái gì nữa, tất nhiên là ra khỏi cõi thế gian. Cư trần bất nhiễm bồ đề địa, vạn thiện đồng quy bát nhã môn. Bát nhã là trí tuệ, mà khi đã có trí tuệ rồi thì khai thông bát nhã. Sở dĩ bây giờ đây mình chưa khai thông được trí tuệ, cho nên nó chướng ngại điều này, chướng ngại điều kia. Còn khi có trí tuệ rồi, giải quyết việc đời dễ lắm, giải quyết vấn đề siêu thoát thế gian dễ lắm. Vô hữu là không có, tới cái mức vô thường, xuất thế được rồi, thì thứ thức bảy không còn nữa. Quý vị đang mang thân này, mà quý vị tu cao, tu kỹ sẽ chuyển được thức thứ bảy. Lúc bấy giờ gặp một người rất nghèo, quý vị cũng nể kính người ta, hoặc gặp một người ác, quý vị cũng quý như thường, bởi vì họ có Phật tánh, chỉ tại vì họ khác hoàn cảnh mà thôi. Đó là người chuyển được thức thứ bảy, thành bình đẳng tánh trí. Nó khó hiểu một chút, phải cố gắng học để hiểu cho kỹ. Còn khi chưa hiểu tới nơi tới chốn, nhiều khi tu tập khó lắm. Tuy nhiên, có khó, phải cố gắng sức luyện tập rồi sẽ quen, quen rồi thành dễ. Đệ tam năng biến, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Hôm nay bắt đầu giảng đệ tam năng biến. Quý vị nhớ thức năng biến, thức thứ ba, nói cái gì rồi? Đó là tiền lục thức. Tức là giảng về 6 thức trước, quý vị hãy biên từng bài kệ, học hiểu rõ ràng. Bài tụng thứ 8, bài kệ thứ nhất của 6 thức trước, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thứ đệ tam năng biến, sai biệt hữu lục trùng, liễu cảnh vi tánh tướng, thiện bất thiện câu phi. 1. Thứ đệ tam năng biến, thứ là thứ tự, kế theo thứ lớp. Theo thứ lớp kế đây nói về năng biến thứ ba. Năng là có một năng lực sinh sôi nảy nở liên tục từ vô thủy. Khi mình còn mê muội đến bây giờ, ngày đêm năng lực đó thúc đẩy mình không biết bao nhiêu thời gian qua cho tới về sau nữa. Cái gì thúc đẩy? Đó là bản tâm hay tâm thức của chính mình. Trước khi học về năng biến thứ ba, tôi ôn lại một chút cho quý vị được thấm nhuần. Tâm thức có tất cả là 8 thức, nhưng năng biến thứ nhất thì sinh sôi nảy nở. Biến là chuyển biến. Chuyển biến là sao? Thí dụ như tôi chưa biết uống nước trà và tôi chưa ghiền trà, nhưng nếu tôi cứ tập uống trà đầu tiên thì nó cũng đắng khó chịu lắm, nhưng cứ tập mãi từ 2 tháng hay 6 tháng hay 1 năm tôi sẽ trở thành ghiền nước trà. Biến là chuyển biến như vậy. Khi ghiền nước trà rồi, tâm thức của đúc kết thành nghiệp. Nếu không có một tách trà là khó chịu, thèm trà. Khuya dậy không có tách nước trà chịu không được, đó là đúc kết thành nghiệp. Đây chỉ là một thí dụ mà thôi. Những chuyện khác cũng kết thành nghiệp, cho nên biến là thay đổi, còn năng là có một năng lực thay đổi. Năng biến thứ nhất là chỉ cho thức thứ 8, hay là nói một cách khác là tàng thức. Tàng thức tức là thức hiểu biết. Nó chứa đựng giống như một kho tàng, chứa đựng một hạt giống lành, hạt giống dữ, hạt giống tốt, hạt giống xấu, tất cả đều chứa ở trong tàng thức này. Nó là một kho tàng, là chủ nhân ông, rồi đạo khác, thuyết khác. Vị thánh nhân đặt cho nó nhiều tên như tâm thức, tâm linh, linh hồn, a lại giá thức, thần thức, vân vân, thì nó cũng chỉ là thức, có sức chứa đựng. Bao nhiêu hành động tạo tác suy nghĩ của cuộc đời mình đều nằm ở trong cái kho tàng này. Chúng ta hàng ngày, hàng giờ tạo nhân gì, tất cả đều nằm trong tạng thức này. Cho nên khi hiểu được duy thức học, người đời mới ý thức được vấn đề rất là thực tế, khoa học, không trừu tượng gì cả. Một lời nói hoặc là một hành động, một ý nghĩ, tu thiện, làm lành theo lời Phật dạy, hoặc là tụng kinh, tụng chú. Còn ý nghĩ mình nghĩ thế nào cho đỡ khổ? Nếu chỉ nghĩ việc thiện thì nó đưa vô. Ngược lại, nếu mình nghĩ việc ác, hành động ác, lời nói ác thì nó cũng lại đưa vô trong thức này. Cho nên người ta gọi nó là tàng thức. Năng biến thứ nhất là nói về thức A lại ra. Sơ A lại ra thức, dị thục nhất thiết chủng. Dị thục hay nhất thiết chủng là hai tên khác của A lại ra. Dị thục có mấy nghĩa? Có ba nghĩa. Một là dị thời nhi thục, hai là dị loại nhi thục, và ba là biến dị nhi thục. Nghĩa là khác thời mà chín, khác loại mà chín, và từ khi mới sinh cho đến khi chưa chín, nó phải trải qua nhiều thời gian. Cuộc đời mình cũng thế, từ khi mới vừa sinh ra cho đến khi chết, trong khoảng thời gian đó có nhiều thay đổi đổi thay, mà con mắt phàm không thấy cái dòng tâm lý ấy, ví dụ như trái hồng hay trái xoài. Khi trái vừa mới đậu cho đến khi trái chín, trong đó nó làm việc liên tục, nhiều khi mình không để ý, cứ mấy thấy sau 2-3 tháng thì nó chín, mới biết là nó thay đổi, rồi nó là trời xanh, chứ không phải trời xanh như vậy. Dị thời nhi thục là khác thời gian mà chín. Dị loại nhi thục là khác loài mà chín. Và biến dị nhi thục là chuyển biến, thay đổi, đổi thay trong thời gian đó mà chín. Đó là lấy thí dụ một trái cây trong loài thực vật. Tâm linh chúng ta cũng như vậy, nó cũng chuyển biến trong hiện tại, nó tiếp dòng sinh lực của đời trước và dòng sinh lực của mình cứ đi mãi mãi, làm việc liên tục đến đời sau. Đó là tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung. Hiện bây giờ kiếp sống của chúng ta chỉ có một giai đoạn ngắn thôi, hoặc là 50, 70, 80 năm, vân vân, nhưng nó đã tiếp nối cái dòng sinh mạng từ trước, tức là tiền tiền vô thủy. Nếu chúng ta không nhận chặt đứng nhổ gốc sanh tử luân hồi được, thì nó phải tiếp nối. Cho nên người con Phật tu tập là gì? Là phải nhổ cho được cái gốc sanh tử luân hồi, không nên để cái dòng tâm thức luân hồi này tiếp tục đi mãi nữa, gọi là hậu hậu vô chung. Nghĩa là nó không bao giờ biết con đường cùng của nó. Cuộc đời một người kéo dài khoảng 4, 5, 6, 7, 8, 10 năm, và có tất cả 8 cái hiểu biết. Cái hiểu biết gọi là chủ nhân ông là tàng thức. Là năng biến thứ nhất, người ta cũng gọi nó là dị thục hay nhất thiết chủng. Nhất thiết là tất cả, chủng là hạt giống, nghĩa là tất cả những hạt giống gì mà chúng ta tạo ra đều trở vào cái tạng thức này. Tôi nhắc lại để quý vị nào mới đến nghe thêm cho rõ là một tiếng chúng ta đắc giọng, một lời chúng ta mắng ra, mình tưởng đâu là mất, nhưng nó không bao giờ mất. Giận một chút là nói ra cho đã giận, nhưng nó lại huân tập, cho nên phải siêng tụng kinh niệm Phật để cho những hạt giống lần vô nó nằm thuần thục trong thức A lại ra. Vị nào hay cằn nhằn hay phức tạp mắng chửi thì phải cẩn thận điều này, khoa học lắm. Lời nói tuy phát ra nhưng trùng tử lại huân tập vô, nó huân tập bằng cách nào? Giờ đây tôi sẽ chỉ cho quý vị thấy. Chẳng hạn như quý vị học 4 câu kệ vài lần mà không thuộc, quý vị biên về rồi tối nay học, học đi học lại 5-7 lần sẽ nhớ chút ít. Đọc thì âm thanh ra ngoài, nhưng sự nhớ lại được ghi vào trong tâm điển. Càng đọc càng nhớ, đọc đến 100.000 lần, thuộc rồi gọi là nhập tâm. Những tiếng gay gắt, mắng nhiếc, lời nói không nhu yến, cộc cằn thô lỗ cũng vậy. Đó là những hạt giống xấu xí. Vì thế, mình không học đạo thì tưởng rằng thầy kể có giận một chút thì đánh mắng, la rầy xì vả cho đã đi, chút nữa hết giận rồi thôi, không để bụng. Không phải nói rồi không để bụng dễ đâu. Nói là từ ý điều khiển ra, nhiều lần quen rồi là mặt na nó đúc thành kết thành nghiệp, rồi tự nó được đưa vào thức A lại ra giữ kín trong đó cho đến ngày mãn nghiệp, đem theo qua tiếp kế tiếp. Nếu không học đạo, không biết ngăn ngừa, để chuyển. Giữ giới là điểm đó, ngăn ngừa không cho nó xảy ra. Tất cả hộp giống đều được đưa vô A lại ra thức, lúc nào không hay. Đó là những thứ nghiệp khẩu nho nhỏ, tích tụ lâu ngày thành nghiệp khẩu lớn. Cũng như thế, khi chúng ta niệm Phật và tụng kinh là như thế nào? Mình đọc lại các danh hiệu của chư Phật. Một vị đã giác ngộ, thánh hiệu của Ngài được đúc kết vô cùng cao cả. Ví dụ mình đọc Nam Mô A Di Đà Phật thì Nam Mô có nghĩa là kính lễ, cung kính Đức Phật A Di Đà. Đức A Di Đà dịch âm tiếng Phạn là cung kính Đức Phật vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Niệm Đức Phật A Di Đà là nghĩ lại, suy xét lại đức tính của mình, bởi vì mình có những đức tính đó, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Nhưng cái tánh vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức đó của mình từ vô thủy tới bây giờ bị vô minh che lấp, cho nên những đức tánh đó nó không thể hiển lộ. Trong kinh có câu niệm Phật tức là niệm tâm, niệm tâm tức là niệm Phật. Tâm với Phật không phải là hai. Nói như vậy để cho quý vị thấy rõ tầm quan trọng. Có người nói rằng tu là ăn hiền ở lành, chứ tụng kinh hoài mà không ăn có được không? Mới nghe qua thì cũng phải, nhưng tụng kinh lại có nghĩa khác. Nghĩa khác là thế nào? Một là để cho ba nghiệp thanh tịnh. Khi mình ngồi trước bàn Phật tụng kinh, thân mình ngồi thẳng ngay, đoan trang nghiêm chánh, chứ ngồi xéo xẹo trước bàn Phật coi không được. Hoặc là đứng, hoặc là quỳ, hoặc là ngồi, thân đều phải đoan trang nghiêm chánh. Đó là thân nghiệp được thanh tịnh. Hai, khi đọc lại lời vàng của Đức Phật, kinh dịch ra dù sao cũng đúng chân lý, hợp sự thật. Dù được dịch ra tiếng Việt Nam, tiếng Trung Hoa, tiếng Anh, tiếng Pháp, hay bất cứ một ngôn ngữ nào của quốc gia nào, phải dịch đúng với lời Phật dạy, hợp chân lý, đúng sự thật. Để cho mình hiểu, đọc tụng lời vàng của Đức Phật thì không còn thì giờ nói chuyện tào lao, thị phi. Nếu thời gian nào không vô tụng kinh ngồi bên ngoài nói chuyện, ai cũng nói hết, hết cái si mê này đến cái si mê khác, bàn cãi mọi thứ. Không ai vô trước bàn Phật mà dám đem chuyện chợ búa thị phi người này người nọ để nói ra, đó là khẩu nghiệp được thanh tịnh. 3. Còn ý thì sao? Khi tụng kinh, ý tìm hiểu lời kinh hay ý hình dung tưởng Đức Phật? Có nhiều người, đặc biệt nhất là tụng kinh mà hiểu được nghĩa kinh, hiểu được nghĩa lý. Người tụng kinh coi như là siêu thoát, tuy còn mang sắc thân này mà coi như không có sắc thân, nó lâng lâng thanh tịnh, cho nên quý vị phải học đạo, đó là ý được thanh tịnh. Ví dụ như quý vị đọc một quyển kinh mà biết nghĩa và lý lợi lạc vô cùng, còn nếu đọc kinh mà không hiểu nghĩa lý thì không lợi lạc nhiều, nghĩa là cũng có lợi lạc ít hơn, chứ không phải là không lợi lạc. Nghe pháp cũng như vậy, ai thâm nhập được lợi lạc lắm. Nghe pháp mà không hiểu nghĩa vẫn có lợi. Có nghĩa là sao? Vì có gieo duyên vào Phật pháp, rồi từ từ sẽ có ngày hiểu. Mặt khác, nghe pháp mà hiểu nghĩa thì lợi lạc hơn. Lại nữa, nghe pháp hiểu nghĩa lý đồng thời thực hành nữa, lợi ích vô cùng. Tất cả những hành động của mình đều phản ảnh vào trong thức thứ 8, giống như những cuộn phim nên người con Phật, người hiểu đạo lo sợ từng ly từng tí. Người ta thường nói, dối ai cũng được nhưng không dối được với lương tâm được. Toán lương tâm là vậy đó. Năng biến thứ 2 là gì? Tức là mặt na thức, tức là ý căn, luôn luôn nó chấp cái kiến phần của tâm thức là A lại ra làm ngã của nó. Có nghĩa là trong A lại ra có bao nhiêu hạt giống lành, dữ mà mình đã tạo trong cuộc đời mình hoặc là đời trước còn lại, vì nó có những hạt giống căn bản không tiêu hóa được từ đời trước nên nó mới kéo mình xuống cõi đời này. Những hạt giống đó quý vị sẽ học trong phần sau. Đó là những hạt giống tham lam, giận tức, si mê, cống cao, ngã mạn, nghi ngờ. Những hạt giống đó nằm ở trong tạng thức và nó lôi mình tới cõi ta bà đau khổ này. Nếu đã chuyển biến tiêu diệt được những hạt giống đó thì mình không bao giờ tới đây, mà giả thử có tới đây thì hạn nguyện chăng nữa là để độ đời giúp đời, chứ không phải tới đây để cho hạt giống nghiệp câu thúc mình. Thức thứ 7 là thức mặt na, yếu ớt lắm, mặt na chỉ có công năng chấp thức thứ 8 làm ngã của nó, luôn luôn nó bám víu, cho nên tu tập là chuyển biến nó, đến quả vị A-la-hán mới xả được. Thức thứ 7 lúc đó trở thành bình đẳng tánh trí. Xin nhớ rằng thức thứ 7 là thức chấp ngã, do chấp ngã nên bất bình đẳng. Vì thế khi chuyển được rồi, nó trở thành bình đẳng tánh trí. Người đời khi còn sống, lúc nào cũng lo chừng dưỡng cái ngã, đụng tới một chút là chịu không nổi. Khi tu tập chuyển được rồi thì biết rằng mình và tất cả mọi người đồng có Phật tánh, đó là bình đẳng. Khi còn mê, người đời không biết là mình và mọi người đều có tánh Phật, mà cứ cho mình là hơn người ở cái giả ngã. Địa vị danh vọng mà thôi, danh từ chuyên môn trong đạo là đồng thể đại bi. Đồng thể đại bi là hằng hà sa số chúng sanh, bản tánh sáng suốt giống nhau, cũng giống như năng lực của điện. Điện có khắp cả thế giới năm châu và đều giống nhau, nhưng khi điện vào trong các máy móc, phần vị của nó, thì nó có thứ này loại kia. Năng lực điện tiêu biểu cho mọi người, mọi loài đồng có Phật tánh bình đẳng. Tại vì cái vỏ ích kỷ của người đời dày quá, ích kỷ cho đến nỗi bà con cũng thấy bất bình đẳng nữa, trong nhà cũng không thật tâm với nhau, có nghĩa là chấp ngã. Đối với những người rất thân như cha mẹ, chồng vợ cũng không hợp nhau, do tại cái ngã. Bản thân mình cũng vậy, bởi vì vọng tâm trùm khắp hết, nhiều khi miệng nói một nơi mà tâm nghĩ một ngả, cho nên phải lo chuyển biến thức mạt na, vì thức mạt na rất là chấp ngã. Hạnh tu, có nhiều vị Bồ Tát phát nguyện tu phá ngã thôi, như Hòa Thượng Viện Chủ Giám Đốc Thích Thiện Hòa ở Ấn Quang. Hòa Thượng tu phá ngã, ai mắng không giận, ai nói không buồn, không bao giờ Ngài tỏ ra một chút gì về ngã tướng hết. Đó cũng là một hạnh tu thực hành bình đẳng. Thức thứ 7 này ai cũng có cả, khi chuyển được thức thứ 7 phàm phu này, thì nó trở thành bình đẳng tánh trí, ấy là chuyển thức thành trí. Khi tu tập rồi, thì chuyển thức thứ 8 thành đại viên kính trí. Kính là cái gương, viên là tròn, đại là lớn, bao la, khắp cùng tam thiên đại thiên thế giới. Lúc bấy giờ mình sống với cái trí thôi, trí chứ không phải là thức. Hiện giờ chúng ta đang sống với thức, thức là sóng, sóng nhấp nhô dao động, còn trí là nước trong veo yên lặng. Cho nên tu tập hướng về đạo, nghe giảng, tụng niệm để chuyển dần thức thành trí. Khi trí tuệ đã được chuyển rồi thì đâu còn sợ gì, hay ngán gì về vấn đề sanh tử luân hồi nữa. Bây giờ còn sợ chết, sợ đủ thứ hết. Tại vì mình chưa phát trí tuệ, thiếu, kém trí tuệ. Khi có đủ trí tuệ rồi thì chống chọi được hết. Ví dụ như tại sao mình cứ đau hoài mà người khác người ta không đau? Đau từ đầu năm cho đến cuối năm, người ta cùng tuổi với mình mà chỉ đau sơ sơ thôi. Rồi đổ thừa tại năm xung tháng hạn, tại đầu năm không cúng. Sao? Tại đủ thứ hết. Đó là trường hợp người hiểu đạo thấp. Người hiểu đạo khá một chút thì cũng một chuyện như thế thôi. Nhưng người ta hiểu rằng con người khi còn mang sắc thân là còn nằm ở trong quỹ đạo của vũ trụ. Dĩ nhiên nó phải theo công lệ nhịp độ của vũ trụ, lúc lên khi xuống, và mình cũng phải theo phương trình đó, chứ cũng không thoát ra khỏi được. Có những thời gian rất là xuôi thuận, lại có thời gian nghịch đảo, cảnh điên đảo. Những cái đó cũng dễ hiểu thôi. Một là hạt giống xấu trong thức ai ra của mình từ đời trước còn sót lại. Hạt giống sắt săn hại mạng chúng săn còn nhiều, cho nên bây giờ bận hoạn liên miên chết yểu. Khi có trí rồi thì tự biết rằng đó là tự mình từ đời trước đã gieo nhân gì thì phải hái quả tương ưng với những cái hộp giống xấu mà mình đã gieo. Đó là vô sư trí. Tu tập là gì? Là phải gieo hạt giống tốt, chứ có gì đâu. Một mặt chuyển hạt giống xấu đời quá khứ, mặt khác gieo hạt giống tốt cho hiện tại. Những hạt giống còn sót lại từ đời trước bây giờ mình phải gặt hái, hoặc vui hoặc khổ. Có trí rồi cũng không có gì quá vui, cũng không có gì quá buồn khổ, mà biết rằng đây là hậu quả thôi. Chẳng hạn cuộc đời hiện tại muốn cái gì được cái nấy, biết rằng phước đời trước mình, hạt giống mình đã trồng là tốt, nhất định là cái quả mình được hưởng. Nhưng nếu không khéo, quả thì hưởng mà không chịu gieo nhân tốt nữa, cứ lo ở đó mà hưởng không thôi, rồi lại gieo nhân ác nghiệp vô minh, thời gian sau hay kiếp sau phải khổ. Thường thường người không học đạo, không biết giáo lý, khi những cái thuận tiện đến, tiền của đến, danh vọng địa vị đến, tha hồ mà tạo nghiệp, hưởng, lo buôn bán không thôi, chỉ lo mở cửa để tạo nghiệp. Cái đó nguy hiểm. Người hiểu đạo lại khác. Những nghiệp vui đến, khỏe mạnh giàu sang đến, người ta cũng như lo tu tiến thêm nữa để tạo nhân tốt. Còn như không hiểu đạo thì trong 10 người đã có 9 người tạo nghiệp. Những cái khổ đã đành mà những cái vui sướng, danh vọng địa vị vẫn là khổ. Phải biết rằng bên ngoài chỉ hào nhoáng một lớp sơn, bên trong là 9 chiều ruột thắt, không ai thấu đâu. Chỉ chính nhân sự đó mới thấy rõ. Tưởng đâu các vị tổng thống hay tổng trưởng sung sướng lắm sao, còn khổ gấp mấy lần mình. Nếu chưa hiểu đạo, biết đạo. Hiểu đạo là gì? Người Phật tử vẫn ra làm tổng thống, thủ tướng, ra làm việc đời, nhưng ra làm để lợi cho đời, không có mang tâm vị kỷ. Vì mục tiêu làm lợi ích cho đời nên phải học đạo, để khi ra giúp đời khỏi lầm vào cái sai trái. Đó là tôi ôn lại cho quý vị về cái năng biến thứ nhất là tàng thức, thức thứ 8, và năng biến thứ hai là mạt na thức, thức thứ 7, ưa chấp ngã. Bây giờ chính thức vào đệ tam năng biến là 6 thức, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý thức. 6 thức này giúp con người hoạt động hàng ngày. Mắt, thế nào để thấy sắc? Tai, thế nào để nghe tiếng? Mũi, thế nào để ngửi? Lưỡi, thế nào để nếm? Thân, thế nào để xúc chạm? Ý, thế nào để hiểu biết, để trực tiếp với đời? Năng biến thứ ba là tiền lục thức, chúng ta sẽ phân tách rõ. Trong 6 thức này, ý thức ở địa vị chỉ huy. Mắt chúng ta khi thấy một vật gì trong đệ nhất sát na, tức là phút thứ nhất. Nhãn thức không có lỗi gì, nhưng khi ý thức nó xen vô rồi là bắt đầu rắc rối. Như bây giờ tôi thấy một bình hoa khi còn ở trong đệ nhất sát na thì hồn nhiên lắm, không có gì rắc rối hết. Nhưng khi ý thức chuyên vô nhận định thêm gọi là đệ nhị sát na là phút thứ hai, lúc đó nó mới phân tắc là đẹp là xấu là làm sao, hay là làm sao để lấy cái hoa đó đem về nhà trưng. Tự ý thức chuyên vô thay đổi, cho nên tu tập là luôn luôn phải cẩn thận về ý thức, tức là thức thứ sáu. Vì ý thức này công vi thủ mà tội vi tiên. Đối với công lao mình được lên tòa xe ngồi, ý thức cũng số 1. Đưa mình xuống địa ngục vô lượng kiếp cũng là cái ăn ý thức này. Đến con mắt, chúng ta thấy sắc không có lỗi, lỗi tại cái ý thức, nên phải hàng phục cho được ý thức. Khi ý thức được thiện rồi thì không có gì quan trọng hết, tất nhiên là thiện. Nếu ý thức mà ác, có rất nhiều rắc rối đưa đến, không phải thường đâu. Đến tai, nghe âm thanh ngọt ngào, ưa thích một chút là chạy theo bén gót. Ngày đêm chỉ nhớ đến âm thanh đó, cũng làm đảo liên tâm hồn, ngược lại âm thanh trái tai một chút, phiền não cũng trào loạn lên. Mũi cũng vậy, một khi mới ngửi được hương vị vì bay ngang qua, không biết, nhưng khi ý thức đã ghi nhận rồi, biết mùi vị đó là mùi vị gì, thơm hay hôi, hay thúi, vân vân, rồi cũng chạy theo, ưa ghét cái mùi vị đó. Lưỡi và thân cũng vậy, tất cả là ý thức đã chỉ huy, ý thức luôn luôn ở trong cái trạng trong mặt na, lấy mặt na làm nơi ở, vì nó không có ý căn, nơi ý thức ở. Nhãn căn là con mắt, nhĩ căn là lỗ tai, hình dáng lỗ tai mà mình thấy đây là phù trần căn, còn cơ quan cảm giác ở trong gọi là thức. Căn từ thế gian gọi là cơ quan cảm giác thần kinh hệ. Có nhiều người mắt, tai, mũi, lưỡi còn đó mà không cử động được, tức là thức nó bỏ đi rồi, chỉ còn lại cái xác thân này thôi, đó là người chết. Cho nên khi còn mê lầm được chia ra làm 8, có chủ, có bạn vậy thôi, khi giác ngộ rồi chỉ có một mà thôi. Một đó gọi là tâm thức, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân mà hiện mình đang mang, vì mình có xác thân tứ đại. Cơ quan cảm giác thần kinh hệ ở trong gọi là thức. Thức là sự hiểu biết phân biệt, năm giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, luôn luôn do ý thức chỉ huy để tạo nghiệp, hoặc là tu thiện. Nếu gặp được nhân duyên tốt thì tất cả đều thiện, nếu gặp nhân duyên xấu tạo nghiệp thì tất cả đều ác, và tất cả đều đưa vào mặt na, rồi mặt na lập tức bỏ thẳng vào trong tạng thức A lại ra. 2. Sai biệt hữu lục chủng. Sai biệt là không cái nào nó giống cái nào. Hữu là có, lục là sáu, chủng là loại. Có sáu loại giống khác nhau, có sáu loại mặt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý khác nhau. Khác nhưng lại không khác. Ví như căn nhà bắt buộc phải có cái cửa, cái cửa sổ, dường như cửa này khác với cửa kia, nhưng nó cũng chỉ ở trong ngôi nhà đó mà thôi. Khi mê thấy có nhiều, khi ngộ chỉ thấy có một, cho nên khi bỏ xác thân này rồi, chết rồi thì 8 thức này chỉ là một mà thôi. Bây giờ còn có 8 là tại vì còn xác thân, cho nên những căn nhãn căn, nhĩ tỷ thiệt thân, ý căn mà mình thấy được. Căn ở đây là căn thân hay là phù trần căn, nghĩa là cái căn đó nổi lên mà mình nhận ra được, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi hay là thân mình, đặt tên cho nó như vậy. Trong mỗi căn như vậy phải có thức, tức là sự hiểu biết, nó luôn luôn đi đôi với nhau. Khi chết thì thân trả lại, thân rời tất cả những thức ở lại một mình, được gọi là xác. Đầu tiên thân này có ra là do vóc xót của cha mẹ hợp lại cộng với thần thức. Khi mãn nghiệp ở thế giới ta bà này, mỗi người tùy theo không giống nhau, có người 100 năm hay 80 năm mới mãn hạn nghiệp, có người mới 20 năm, có người mới 6-7 tháng đã mãn, có người mới lọt lòng đã mãn. Cái đó là do những hạt giống từ đời trước nữa. Người được trường thọ là bởi vì dòng sinh mạng của người đó, từ khi dẫn nghiệp cho đến lúc mãn nghiệp rất tốt, ít bị họa, khỏe mạnh là do đời trước phóng sanh, cứu giúp mạng sống của người và vật, ban bố niềm vui cho tất cả, nên bây giờ không có gì đáng ngại. Biết được như vậy cũng đừng nên tự hào, nên siêng năng tinh tấn tu nữa để tạo cho được pháp thân thanh tịnh. Ngược lại thấy mình cứ luôn luôn đau ốm bệnh hoạn là biết đời trước sắp sanh nhiều. Chúng không làm gì mình mà mình cứ ký cắt cổ, nhổ lông, chiên rán mà ăn. Đừng có lập luận là ông trời sanh ra loài đó cho chúng ta ăn. Nếu thiệt là ông trời sanh ra có loài để chúng ta làm món ăn, thì khi cắt cổ, nhổ lông, trụng vô nước sôi, chúng không có rên la, kêu thấu trời sanh và dãy rủa muốn thoát chết như vậy. Tự mình tạo ra cái danh từ vật dưỡng nhân để có cớ mà ăn, sự thật hoàn toàn không phải như vậy. Bây giờ trở lại duy thức, mắt tai mũi lưỡi thân ý, khi chết rồi, bỏ xác thân rồi, lúc bấy giờ chỉ còn có một mà thôi. Người ta gọi đó là hồn hay là tâm thức. Ở những cõi vô sắc có người không có thân, họ chỉ còn sống với tâm thức. Nhưng khi đầu thai, hoặc người, hoặc thượng cầm hạ thú, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì nó cũng hội nhập theo năng lực sự sống của nó. Khi tu tập, tâm hồn chúng ta nhẹ nhàng, sáng suốt, tự điều khiển được cuộc đời, không có cái gì làm cho mình phải nô lệ. Khi chết rồi thì mình cũng đủ sức để muốn cái gì cũng được, cho nên tập tu theo đạo Phật là phải tự chủ. Tôi thường nói mỗi người phải sáng suốt, cương quyết và lúc nào cũng có đức tánh tự chủ, đừng để cho những điều sái quấy phiền não bên ngoài xâm nhập. Khi còn sống mình được tự chủ thì lúc chết mình cũng được tự chủ. Đi đâu cũng có quyền. Còn nếu suốt cuộc đời mình không tự chủ, tạo hết nghiệp này đến nghiệp kia, sau khi chết rồi thì nghiệp tự dẫn dắt đi. Một ví dụ cho quý vị thấy rõ, quý vị đang ngồi đây nghe giảng là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mỗi người mỗi nghiệp khác nhau. Ra khỏi giảng đường rồi thì mỗi người tung ra đi bốn phương trời, người thì đi về nhà, kẻ thì đi gặp bạn, vân vân. Bây giờ đây Đức Phật dạy phải đi một con đường lành, phải đi một con đường sáng, phải đi trên con đường giác ngộ. Mà đã đi trên con đường giác ngộ rồi thì gặp tất cả, dù cho người ở đông, tây, nam, bắc, bốn phương, nhưng đều phải tới giảng đường nghe pháp. Bởi vì đi chung một đường hướng giác ngộ, Đức Phật dạy phương pháp đó, con đường đó, và chúng ta phải y giáo phụng hành. Nếu muốn tiến tu, nếu muốn tìm giải thoát, cho nên câu thứ hai là sai biệt hữu lục chủng. Có nghĩa là sự sai khác, bởi vì mắt thì thấy sắc, tai thì nghe tiếng, mũi thì ngửi mùi, vân vân, thì nó có sáu thứ sai khác với nhau. Biết tánh nó như vậy rồi, phải tìm cách hàng phục chúng, nó đi vào một con đường tu tập giác ngộ để ra khỏi vòng sinh tử. 3. Liễu cảnh vi tánh tướng. Liễu là rõ ràng, cảnh là chứng, rõ ràng từng cảnh. Nó không đi chung với nhau được gọi là liễu cảnh. Mỗi cảnh có tánh của nó, có tướng của nó. Vi là làm, là là. Thức thứ ba này rõ ràng lắm, tướng nào có tướng nấy, tánh nào có riêng tánh nấy, rõ ràng, liễu cảnh di tánh tướng là vậy. 4. Thiện bất thiện câu phi. Thiện là lành, bất thiện là ác, câu phi là vô ký, có nghĩa là hàng ngày mình có 3 việc. 1. Là đích thị mình làm việc thiện, 2. Là chắc chắn mình làm việc ác, 3 là cái tâm lưng chừng. Thí dụ hẹn 2 giờ là đi chùa, sau khi tụng kinh rồi nghe giảng thì đó là thiện. Nhưng ăn cơm rồi có người bạn rủ đi, hoặc đi đánh bạc thì đó là ác. Nếu nói về việc đời cho vui tai thì cũng là vô ký. Nhưng nếu nói trên con đường đạo là loạn tâm, ngồi trong sòng bài là suy nghĩ đủ thứ hết, theo dõi kỹ lưỡng lắm, bởi vì có ý thức chen vô khiến tính toán đủ kiểu hết. Không thiện không ác đó là không đi nghe giảng nhưng cũng không thích ngồi lâu. Vì đi nghe giảng cũng trễ rồi, thôi thì không đi nghe giảng nữa, vì người ta tụng kinh rồi, từ 3 giờ rưỡi rồi tới 5 giờ rưỡi mới tà tà vô tụng kinh. Không lẽ bây giờ lấy bộ bài ra để bên cạnh coi không được, mà tụng kinh thì lỡ, khi người ta tới coi cũng không được. Trong thời gian lưỡng lự đó thì gọi là vô ký, không có ghi được gì hết. Cuộc đời của mình, một là thiện và hai là ác, ba là tánh vô ký. Vô ký là không thiện không ác, lưng chừng vì hộp giống lưng chừng đó, nó cũng đưa vô. Hạt giống thiện, ác, nó đưa vô đã đành, nhưng những hạt giống lưng chừng nó cũng đưa vô. Bất cứ việc gì có tác động, một chút là nó đưa vô, a là ra thức liền. Cái đó nhất định phải hiểu, nếu không hiểu thì sự tu tập của mình không tinh tấn được, mà khi đã hiểu được như thế thì không bao giờ dám giải đãi hết. Vì khi giải đãi, một là nó trở thành bất thiện, hai là trở thành vô ký, cho nên nhất định phải đi con đường thiện. Thiện bất thiện câu phi, câu này Đức Phật đã dạy trong các kinh khác chứ không phải trong duy thức học. Đức Phật nói là một việc phước, một việc tội, hay là kể cả tánh lưng chừng đi nữa thì nó cũng phải vào thức A lại ra. Nói về việc thiện không mất, nhắc tôi nhớ lại một chuyện hồi Đức Phật còn tại thế. Ngài Cấp Cô Độc Trường Giả Anapindittaka là một vị đại thương gia hay giúp đỡ cho người cô quả cô độc. Ngài kính thỉnh Đức Phật về miền Bắc Ấn Độ để thuyết pháp, tức là nước Xá Vệ bây giờ. Đức Phật dạy cần phải có giảng đường tịnh xá chỗ nơi cho ngài và 1250 đệ tử đi theo ngài. Trường Giả Cấp Cô Độc lập tức về tìm nơi trốn, mà nơi đó lại trúng miếng đất của hoàng gia thuộc quyền sở hữu của thái tử Zeta, dịch âm là Phì Đà. Thái tử Zeta nói nếu ngài muốn mua miếng đất ấy cũng không khó gì, chỉ cần đem vàng rải trên đất đó. Vàng thuộc về tôi, còn đất thuộc về ngài. Lúc ấy ngài Cấp Cô Độc nghĩ rằng đem tài sản của cải thế gian để đổi được cái xác vô lậu giải thoát xuất thế gian thì tại sao lại không chịu làm? Nhưng đổi bằng cách nào? Khi mua đất rồi, cất tịnh xá giảng đường, thỉnh Đức Phật đến giảng pháp. Mà một thời pháp Đức Phật ban bố ra là pháp xuất thế gian chứ gì nữa. Dân chúng ở thành Xá Vệ đến nghe pháp rồi chuyển thành thánh nhân hết là một điều quý hơn là vàng bạc. Vì thế ngài nghĩ rằng của này dù có để ở đây rồi cũng hết, nhiều khi còn tạo tội vô ích nữa, cho nên đem cái của thế gian đổi lấy pháp xuất thế gian, đem cái của hữu lậu để đổi lấy cái pháp vô lậu cao quý như vậy đó. Khi ngài phát tâm rộng lớn bố thí nhiều như vậy thì cũng phải phạt nghiệp, cho nên một thời gian sau bị sa sút. Nhưng nói về sa sút là chỉ có sa sút về vật chất mà thôi, còn phước đức lại tăng thêm, nên ngài lại trở giàu có lại như thường. Cuộc đời là sự thăng trầm, cứ khi lên khi xuống, như vậy là thế gian pháp. Trong vùng đó lại có một người Bà La Môn, và người Bà La Môn này biết được phước của ngài Cấp Cô Độc Trường Giả, vì ông ta thấy trong nhà của ngài Cấp Cô Độc Trường Giả có một con gà trống. Trên đầu con gà đó có một con viên ngọc Siari, viên ngọc ấy chỉ có con mắt của mấy vị Bà La Môn mới thấy biết được, người thường không thể thấy được. Vị Bà La Môn liền đến xin con gà đó với lý do con gà trống ở nhà ông ta không có gáy đúng giờ như con gà của ông Cấp Cô Độc. Ông cần xin con gà này để đánh thức học trò của ông cho đúng giờ giấc. Ông tin rằng với cái mẹo vặt như vậy, thế nào ngài Cấp Cô Độc cũng cho dễ dàng. Vì phước lớn còn làm được, huống chi chỉ có một con gà, mà con gà đó lại làm lợi ích cho nhóm học trò. Khi ngài Cấp Cô Độc cho vị Bà La Môn con gà, thì viên ngọc Siari đó lại bay qua đầu gậy của Trường Giả Cấp Cô Độc. Nói lên đây là cho quý vị biết, thiện, bất thiện, câu phi. Thiện ác không có mất đâu, mình làm cái gì đó, nó cũng không mất hết, mà muốn cũng không được. Cho nên người ta có nói là của tầm chủ. Hồi xưa các cụ mình nói vậy, đừng có sợ mất. Như mua căn nhà hay thửa ruộng gì đó, chạy bôn ba cứ lo sợ mất. Các cụ nói đừng có lo, của tầm chủ từ từ rồi sẽ có. Trong lúc viên ngọc Siari bay qua đầu gậy của ông Cấp Cô Độc Trường Giả, thì vị Bà La Môn đó đã nhận biết rồi. Mục đích xin con gà là vì muốn được viên ngọc, nên ông Bà La Môn lại nói là tôi xin trả con gà trống lại. Lần này tôi xin cây gậy, mà gậy thời xưa lại có chạm trổ quý giá lắm. Khi được cây gậy rồi, viên ngọc đó lại bay qua đầu của ông trưởng giả. Có nghĩa là ông Bà La Môn kia không có phước để nhận được viên ngọc báu đó. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn mới nói thật với ngài Cấp Cô Độc. Bởi vì không gì bằng nói sự thật, ý ông muốn xin con gà hay cây gậy đều có liên quan tới viên ngọc. Bởi vì thấy ngài Cấp Cô Độc quá giàu mà chúng tôi thì không đủ, nếu có viên ngọc đó để trong nhà thì tiền của vô một cách dễ dàng. Trưởng giả Cấp Cô Độc biết chuyện như thế nên thưa lên với Đức Phật ở kỳ viên tịnh xá. Đức Phật giải thích rằng mỗi người phước đức có biệt nghiệp và cộng nghiệp, cái gì người ta được hưởng thì những người khác khó mà dằn dật được, hễ đúc thành nghiệp rồi thì phải chịu. Liễu cảnh vì tánh tướng, nó từng cảnh, tánh nào theo tánh nấy, tướng nào theo tướng nấy. Nhất là khi chúng ta đã có mang sắc thân, để cho chúng ta biết rằng những hành động thiện, ác hoặc là vô ký không bao giờ mất. Tất cả ý nghĩ tác động hàng ngày sẽ đưa được người được đưa vào thức thứ 8 do mạt na thức này. Nói nôm na, mạt na là ăn chuyên môn giữ kho. Tất cả những hạt giống tốt xấu gì mạt na cứ đưa vô cho kho à lại ra, do đó nên mới có thiện có ác. Tánh của mạt na là hữu phú vô ký ký, còn thức thứ 8 A lại ra là vô phú vô ký, cho nên hạt giống gì bỏ vô A lại ra cũng được hết, không phân biệt. Tôi lặp lại lần nữa để quý vị hiểu rõ. Thứ đệ tam năng biến. Năng biến thứ ba là gì? Nó chỉ cho 6 thức trước là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý hiểu biết. Đó gọi là đệ tam năng biến. Đệ nhị năng biến là mạt na thức của mỗi người. Đệ nhất năng biến là à lại ra thức hay tàn thức của mỗi người. Đệ tam năng biến là có sự sai biệt, nó có 6 loại: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nó phân biệt rõ ràng từng cảnh nào là tánh, tướng, đâu là thiện, đâu là ác, đâu là vô ký trong đời của mình rành lắm. Đây là hợp với các cảnh trong cuộc đời. Khi mình sáng suốt được mới định đoạt được cuộc đời của mình, nên Đức Phật dạy rằng các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Giáo pháp kinh điển còn để lại đó, và ngài còn để lại hàng chư tăng để giảng dạy cho nữa. Đừng cần phải tin tưởng cái gì bên ngoài mình hết. Bởi vì cái gì bên ngoài nhiều khi đúng, nhiều khi sai, mà có thể sai nhiều hơn đúng. Cho nên phải tìm cái gì sáng suốt giác ngộ trong con người của mình. Mình có cái kho tàng vô tận giá, quý báu của mình, tại sao mà không tìm, mà cứ lo đi tìm cái gì bên ngoài. Dầu có tìm được vô số ngọc ngà châu báu đi nữa, rồi cũng sẽ hoại, sẽ mất. Không ai giàu bằng ông Thạch Sùng, không ai sống lâu như Bần Tổ, dù 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu. Còn không ai có quyền lực nhất thô bá ứng, thiên binh vạn tướng như Tần Thủy Hoàng, Thành Cát Tư Hãn. Bên Âu Châu lại có Napoleon, nhưng thời oanh liệt nay còn đâu. Trái lại, Đức Phật và các vị Bồ Tát, chư vị Thánh Nhân, Đức Chúa nữa, nhìn bên ngoài các ngài không có cái gì đặc biệt, nhưng tâm linh quý ngài tự chủ được. Cho nên Đức Phật dù đâu có thiên binh vạn tướng, nhiều khi ra đường chỉ là một cái bình bát với một cà sa để che thân thôi, nhưng ngài đã tìm ra chân lý, nên bây giờ bốn biển năm châu ai cũng muốn theo gót chân của ngài. Vì hướng đi của ngài đặc biệt quá, chân lý mà ngài đã tìm ra thật sáng ngời, chỉ rõ đường hướng cho người đời. Sở dĩ bây giờ mình kính tin ngài, theo ngài là vì điểm đó, chứ không phải theo ngài là cứ lo cầu cạnh van lơn đâu. Ngài đã nói rằng các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Đuốc đã để sẵn đó rồi, chịu khó mồi đi, đừng ngồi đó khóc rồi nhờ người ta đưa đi dùm thì không hay. Ngài muốn tạo cho con người biết sự thật, sống thật, chứ không phải ngài muốn tạo ra để chỉ thôi. Con người mình có thể làm Phật, làm trời, làm Bồ Tát được dễ dàng, mà tại sao lại không chịu làm, lại cứ nhờ người ta giúp đỡ hoài? Người mà nương nhờ sự giúp đỡ thì con người đó đâu có độc lập. Cho nên đối với người Phật tử, Đức Phật đã dạy rằng phải tự chủ, tức là phải sáng suốt. Học duy thức là để biết được cái tâm lý của mình như thế nào. Người ta cứ nói rằng thôi được rồi, tôi tu tâm dưỡng tánh được rồi, khỏi cần đi chùa. Nhưng khi người ta hỏi tới tâm ở chỗ nào, tánh ở chỗ nào, lúc đó không biết tâm tánh ở chỗ nào hết. Đã không biết nó ở đâu thì làm sao mà sửa. Còn mình học duy thức thì biết tâm tánh ở chỗ nào để sửa. Sửa cái gì? Sửa cái tánh hư, tật xấu, ngang chướng, kỳ khôi của chính mình, không phải của người khác, của người hàng xóm. Còn chính mình thì không thấy chi hết. Học đạo mục đích không phải để dẫn đến cái trình độ như thế. Soi lỗi của mình, không đi xét lỗi của người khác. Trong những bài học sau, tôi sẽ cố gắng chỉ rõ trong con người của mình có những đạo quân thiện. Nó giúp cho mình được cái gì? Đạo quân ác luôn luôn nó phá mình. Hễ mở cửa ra, mở mắt ra là nó phá. Cho nên mình phải biết để chuyển nó, năn nỉ nó, hoặc đôi khi phải trừng trị nó cho nó trở thành thiện, đừng có ác nữa. Bài tụng thứ 9, bài thứ 2 của Đệ Tam Năng Biến. Thử tâm sở biến hành, biệt cảnh thiện phiền não, tùy phiền não bất định, giai tam thọ tương ưng. Một, thử tâm sở biến hành. Thử là đây là bài kệ. Bài kệ này nói về tâm sở đối với tâm vương mà thôi. Tâm vương ví như ông vua, tâm sở ví như quần thần, các vị đại thần. Tâm vương là ông chủ, tâm sở là những người làm việc, phụ việc. Tâm sở ở ngoài tâm vương. Tâm vương là gì? Tâm vương có 8 thức tâm vương: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mạt na và a lại ra. 8 thức này là ông vua ngồi điều khiển, còn tâm sở thuộc quyền sở hữu của tâm vương, đó gọi là tâm sở. Là các vị bộ trưởng, các vị phẩm nha, các vị tổng giám đốc vân vân, nhiều lắm. Trước hết là nói đến biến hành tâm sở. Biến hành là tâm sở, tâm lý phụ thuộc của tâm vương là đi khắp tất cả. Hành là đi, làm, hành động nói chung là hành. Biến là chu biến, nó đi như thế nào? Gọi là biến nhất thiết thời, biến nhất thiết địa, biến nhất thiết xứ, biến nhất thiết tánh. Biến hành có 5, nghĩa tổng quát của biến hành là hành động, đi khắp tất cả thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai. Biến hành tâm sở đều đi được và khắp tất cả cửu địa, đó là 1. Ngũ thú tạp cư địa, 2. Ly sanh hỷ lạc địa, 3. Định sanh hỷ lạc địa, 4. Ly hỷ diệu lạc địa, 5. Xả niệm thanh tịnh địa, 6. Không vô biên xứ địa, 7. Thức vô biên xứ địa, 8. Vô sở hữu xứ địa, 9. Phi tưởng phi phi tưởng xứ địa. Tất cả xứ, xứ đây tức là thập nhị xứ, tất cả lục căn, lục trần thâm nhập vô hết. Và chữ xứ này cũng nói về không gian, là quá khứ, hiện tại và vị lai. Còn tánh cũng đi trong 3 tánh: thiện tánh, ác tánh và vô ký tánh. Đây là nói về tâm sở biến hành, hay nói chung tất cả những tâm sở thuộc về 8 thức tâm vương, chúng ta sẽ tuần tự học tới. 2. Biệt cảnh thiện phiền não. Biệt cảnh biến hành tâm sở là nghe nội dân từ chuyên môn đã thấy nhức đầu rồi, cho nên tôi ngại là nếu giảng duy thức mà không khéo, quý vị sẽ chán lắm, bởi vì nó có quá nhiều dân từ. Nhưng nếu không giải thích ra, quý vị không thể hiểu, cho nên tôi sẽ cố gắng hết sức để giải thích. Biệt cảnh là gì? Cái tâm sở này tiếp xúc riêng biệt với từng cảnh nên gọi là biệt cảnh. Tên của nó, hành tướng của nó và sự lợi lạc của nó thế nào? Chúng tôi sẽ cố gắng giảng từng chi tiết một để biết trong con người của mình nếu có cái gì hiển lộ là biết liền, chuyển liền. Học đạo có nghĩa là như vậy. Tâm sở thứ ba là thiện. Thiện là tốt, khôn khéo. Chính mình nhờ tâm sở thiện này nhiều lắm, nhưng thiện tâm sở mình lại có quá ít, mà ác tâm sở lại nhiều quá. Thiện tâm sở chỉ có 11, phải biết tên và đặc tính của 11 tâm sở này. Phải biết sự lợi lạc của nó giúp ích cho chúng ta cái gì, vấn đề này sẽ giảng sau. Phiền não, đây là chỉ cho căn bản phiền não. Căn bản phiền não có 6. Trong cuộc đời tu tập làm người của mình, nếu mình chuyển được 6 căn bản phiền não này, coi như là thắng thiện. Còn bây giờ hầu hết là mình nuôi dưỡng nó, chưa chuyển được nó, mà muốn trừ diệt thì phải nhờ giới, định, huệ để chiến đấu với nó. Người Phật tử muốn tu tập cũng giống như một chiến sĩ ra mặt trận, một là thắng, hai là thối. Những người tu nói cho đúng là những anh chiến sĩ vô danh, bởi vì người tu chiến đấu với giặc bên trong. Giặc bên trong khó chiến đấu lắm. Giặc bên ngoài dù cho thiên binh vạn tướng hùng hồn đến đâu đi, nhưng nếu có binh thơ đổ trận, có khí giới, lương thực, chiến lược đầy đủ là thắng. Nhưng đối với mặt trận trong con người của mình thì khó lắm, bởi vì nó không có vị trí, nó có thể phá mình bất cứ lúc nào cũng được. Còn bên ngoài nó có vị trí nên thấy dễ hơn. Cho nên có câu thắng ngàn quân giặc không bằng tự thắng mình. Tự thắng mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Một tướng sĩ cầm binh khiển tướng, bắt chiến bắt thắng, nhưng còn phải quỵ lụy với dục vọng, ham muốn trong con người. Đó chưa phải là tướng, bởi vì còn thua với chính mình. Lịch sử đã từng ghi chép lại những việc đó. Con Đức Phật, Ngài là một chiến sĩ vô địch, bởi vì Ngài đã chiến thắng cả nội tâm và ngoại cảnh. Công chúa Gia Du Đà La đó, La Hầu La đó, Phụ Hoàng đó, Giang Sơn Xã Tắc đó, Ngài có tất cả mà Ngài bỏ được tất cả, vì Ngài nhận thấy nhân loại quan trọng hơn. Muôn loài chúng sinh đang oằn oại trong cảnh đời đau khổ này mới là quan trọng. Cho nên Ngài không thể chấp nhận sự sung sướng trong cung vàng điện ngọc để thập loại chúng sanh lặn hụp trong biển luân hồi sanh tử. Sự thật, có những sử nói, nhiều khi Ngài cũng có lúc thối thoát. Ngài cũng có con tim, cũng biết vũ trụ, cũng biết sung sướng, nhưng thấy rằng không thể được. Hơn nữa, chư thiên luôn luôn nhắc nhở. Ngày nay tuổi đã lớn rồi, sao không nhớ lại những lời nguyện xưa? Xin tu chứng đạo chân thừa, trần gian vẩn đục say xưa làm gì? Ngài còn lần lựa thế thì, chúng sinh ngu dại ai vì bảo ban? Mau mau mở lối niết bàn, khêu đèn trí tuệ, vén màn vô minh. Dĩ nhiên chư thiên đánh điện, kêu xuống hoài, nhưng điểm chắc chắn phải cũng do chính Ngài quyết định. Nói như thế là để cho chúng ta biết rằng Ngài tu tập chiến đấu với phiền não nhiều đời nhiều kiếp rồi. Kiếp chót của Ngài chỉ còn sơ sơ mấy cái ăn giặc nho nhỏ thôi. Cho nên trong kinh Biểu Tích, quý vị có nhớ câu đó như thế nào không? Nghiệp chướng của mỗi người ở thế giới ta bà này, nếu có hình có tướng, có tướng có hình thì sợ không sống nổi đâu. Vì đầy hết không còn lối đi đâu, mà tham, mà sân, mà si, mà mạn, mà ái đầy ở trong con người. Do vì nó không có hình tướng nên mình mới đỡ khổ, đỡ sợ. Nếu nó có hình tướng, nó sẽ đầy cả khắp thế giới này, đầy cả không gian này, có tất cả 6 căn bản phiền não tâm sở. 3. Tùy phiền não bất định. Tùy là tùy tùng, theo. Tùy phiền não giống như đoàn tùy tùng, có 20 tùy phiền não, cộng với 6 căn bản phiền não là 26. Bên thiện chỉ có 11 thôi, mà bên ác có tới 26. Cho nên, người đời đánh giặc phiền não hoài mà thất bại hoài. Thất bại hoài là do phiền não nó nhiều quá đi, thiện thì ít. Nhưng nhờ một điều là mình có vị trọng tài là Phật tánh, nên mặc dầu ác nhiều, nhưng ác tâm sở khó thắng được là bởi vì Phật tánh là gốc. Tuy chỉ có 11 tâm thiện thôi, mà 26 tâm ác khó thắng nổi, là vì nhờ còn có một cái gốc Phật tánh, hay nói cách khác là thức A lại ra. Bất định tâm sở, bất định là không nhất định, khi thiện khi ác, khi thì ăn năn, khi thì không ăn năn, đó là thứ tâm sở hiện ra. Có khi thì ăn năn, dễ thương lắm, sám hối liền, nhưng có khi khó thương lắm, nên mới gọi là bất định, cái tánh không nhất định. 4. Giai tam thọ tương ưng. Giai là đều, vạn tội giai tiêu, tam là ba, thọ là lẫn. Giai tam thọ tương ưng là nó đều tương ưng. Cái gì tương ưng? Tất cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này, nó đều tương ưng với ba thọ. Đó là một là khổ thọ, hai là lạc thọ, ba là xả thọ. Có nghĩa là thức năng biến thứ ba này tương ưng với ba thọ: khổ thọ, lạc thọ, xả thọ. Khổ thọ là gì? Trong cuộc đời của mình lãnh thọ những sự khổ. Lạc thọ là gì? Trong cuộc đời của mình nhiều khi mình lãnh thọ những sự vui. Xả thọ là gì? Trong cuộc đời của mình nhiều khi mình lãnh thọ những sự không khổ mà cũng không vui. Ở năng biến thứ ba này, tất cả đều tương ưng với ba thọ nói trên. Trong cuộc đời của mình lãnh thọ những sự khổ, nó cũng nằm trong dòng tâm lý này. Lãnh thọ những sự vui, lãnh thọ những sự không khổ, không vui thì cũng ở trong dòng tâm lý này hết. Lãnh thọ những sự khổ là gì? Thí dụ người ta mắng mình mà mình lãnh là thọ, là khổ. Người ta nói xấu mình, người ta làm cho mình khổ não thì đó gọi là lãnh thọ sự khổ, là khổ thọ. Trái lại lãnh thọ những sự vui là gì? Người ta khen mình hay là tất cả những điều mà trong cuộc đời này mình cho đó là vui, là hay thì đều là lạc thọ. Còn cái không khổ không vui là xả thọ. Trong kinh Phật dạy rằng, dầu trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình giữa đời này, dù mình phải đụng chạm luôn luôn, mở mắt ra là đụng chạm, nhưng phải giữ tâm thức cho vững, nhất là ý thức. Nếu muốn nói là tâm thức là A lại ra thì là ý thức. Ý thức là ông sếp, còn A lại ra là ông chủ. Ông chủ thì cao hơn ông sếp. Người tu tập khi còn mang cái xác thân này, khi tới chỗ được gọi là đạo thì gặp những cảnh khổ, chúng ta phải làm sao giữ được tâm bình tĩnh. Ví dụ như bị người ta mắng hay nói xấu, như vậy giữ tâm được không? Lúc đầu hơi khó chịu một chút, nhưng gần gũi với Phật một lúc là yên thôi. Khi người ta kêu tên tộc mình ra mà mắng, mình động tâm là bởi mình có thọ lãnh, mình có nhận cho nên mình mới khổ. Phải dừng dưng, đừng có thèm nhận, đừng có thèm nghe, mà có nghe cũng đừng có tác ý. Bởi vì ở trên đã giảng, xúc tác ý thọ tưởng tư rồi. Tại vì mình có tâm tác ý lãnh thọ. Nếu trong lúc người ta chửi mình mà tâm thức mình hiểu đạo rồi thì cứ bình tĩnh thôi và cứ cho như là người ta nói, người khác, rồi mình cứ niệm Phật có sao đâu. Trước sau gì cũng tại mình thôi, tại mình lãnh thọ. Quý vị nghe lời tôi đi, về thực hành ít lâu sẽ rõ. Họ có mắng mình thì giờ đây mình học duy thức là biết. Người ta chửi người ta mắng, tiếng chửi mắng đó huân tập lại trong ai là ra thức của người ta chứ có phải của mình đâu. Sở dĩ mình nhận thọ lãnh vì mình chỉ làm khổ cho mình, vì thế nên đừng có nhận mấy cái món đó. Cũng như vậy, những sự vui người ta có khen mình, người ta có tâng bốc mình lên, người ta có nói tốt cho mình thì mình cũng đừng có quá vui. Bởi vì nên nhớ, bên ngoài thường thường những ai khen mình cũng chưa chắc gì chân thật đâu. Vì họ nên khen, vì họ muốn cái gì đó nên khen, họ muốn lợi dụng cái gì đó nên khen, mình phải bình tĩnh. Người tâm huyết không bao giờ khen trước mặt người, nhất là Đức Phật hay các vị Bồ Tát, thấy chúng sanh làm được việc gì, ít có ai được các ngài khen. Bởi vì người lãnh thọ sự khổ nhọc thì lãnh thọ sự vui được. Người con Phật là giữ tâm bình tĩnh, đừng bồng bột việc gì hết. Khi được khen, mình phải biết nguyên nhân từ đâu mà được khen. Vì chân thật mà khen hay vì xã giao mà khen? Vì cái gì mà khen? Cũng như khi bị chê cười, bị mắng nhiếc, cũng phải bình tĩnh, đừng thèm để cho sự giận tức nổi lên liền, nhiều khi còn mất hết tất cả khôn ngoan nữa. Nơi khác người ta cho có năm thọ, tức là thêm ưu thọ và hỷ thọ. Ưu là lo lắng, hỷ là vui. Tiện đây tôi kể một câu chuyện. Thời Phật còn tại thế, Ngài đi đến xứ Ly Sao, thuộc trung tâm của Linh Thiếu Sơn, nơi sinh trưởng Ngài Đế Thiền, một vị thầy của Ngài Huyền Trang Tam Tạng Pháp Sư, với mục đích là thuyết pháp độ sanh. Dân chúng nơi đây, từ thành thị cho đến thôn quê, phần đông tin theo đạo Bà La Môn lúc ấy đang thịnh hành. Tuy vậy, nhưng mỗi buổi chiều khi Phật thuyết pháp, thì dân cũng tới đông lắm, cho đến không có chỗ ngồi, mà lại không có tịnh xá, chỉ ngồi ngoài trời và dưới gốc cây. Các vị Bà La Môn thấy vậy, tức lắm mà không biết nói làm sao được, bởi vì ý dân là ý trời, chỉ còn cách là nói thế nào để vị giảng sư tự rút lui thôi. Do đó họ cử một đoàn chừng 6-7 thầy Bà La Môn, chờ tới sau giờ dân chúng vừa giải tán thì đoàn người đó đến gặp Đức Phật, để gây sự đức với Đức Phật rằng, ông từ đâu đến chứ không phải xứ sở này, ông đến đây rủ dỗ dân chúng địa phương, gieo rắc những điều khó hiểu cho người ta. Đầu tiên còn nói những điều phải trái, sau cùng mắng nhiếc Đức Phật đủ điều, mạnh miệng lắm. Quý vị nghĩ là Đức Phật có trả lời hay không? Ngài có lặng thọ không? Đức Phật vẫn bình tĩnh, nói ít mắng ít thì Ngài tươi tỉnh ít, nói nhiều mắng nhiều thì gương mặt Ngài lại càng sáng như tỏa hào quang vậy. Làm cho mấy vị Bà La Môn kia càng thêm tức. Do đó ông trưởng đoàn Bà La Môn nói rằng, ông phải là cây là đá, là Phật vô tri, mà tại sao chúng tôi luôn phiên nhau mắng nhiếc ông mà ông vẫn bình tĩnh vui như vậy, là nghĩa lý gì? Vậy ông nói chúng tôi nghe thử. Hỏi tới 2-3 lần như vậy, Ngài nghĩ rằng nếu không trả lời thì coi phách lối quá, cho nên Ngài nói, dạ thưa quý ông, bây giờ tôi xin hỏi quý ông như thế này. Nếu có một người nào đó đem quà bánh, đem đồ tới cho một người, Ngài chỉ nói cho một người chứ không phải nói cho chính Ngài đâu, nhưng mà người đó không lãnh thọ, vậy những món quà bánh đó thuộc về ai? Mấy vị Bà La Môn hỏi Ngài, rồi Ngài hỏi lại, chứ không trả lời. Trong thâm ý đó, Ngài gắn tiếp cho họ biết là các ông đến mắng tôi, như là đem quà tới cho tôi không nhận. Với ông làm sao đó thì làm với món quà các ông đưa tới, nghĩa đó là như vậy. Nhưng Đức Phật không giải thích ra, Ngài chữa ra một thí dụ như thế thì nhóm Bà La Môn kia hổ thẹn, vì chủ đích của họ là tới mắng, tới đối phương hổ thẹn rút lui, nhưng ngược lại không được kết quả, mà còn bị chiêu cảm bởi lòng từ bi khiêm tốn của Đức Phật, nên ông trưởng nhóm Bà La Môn vì kính trọng đức độ của Ngài mà quy đầu về với Đức Phật. Do đó cho nên quý vị nên nhớ rằng, vì mình lãnh thọ nên cuộc đời mới khổ, vậy thì đừng thèm lãnh thọ, nhưng không phải trơ trơ như cây như đá, nghĩa là phải biết việc đó như thế nào, tuy nhiên đừng lên vướng mắc khổ não. Quá vui cũng khổ, người con Phật phải giữ bình tĩnh, có cái gì vui thì cười một chút thôi, chứ đừng cười nghiêng, cười ngửa, cười ra nước mắt. Cứ bình tĩnh tự nhiên, chuyện gì dù cho có đến một bên, ngay cả đến sự chết đi nữa, cái chết người ta cho là đại sự, nhưng người con Phật phải biết, bởi vì mình đã có giữ giới, tâm linh mình sáng rồi, khi vô thường đến cứ bình thường biết hướng mà đi, không ngại gì hết, có gì đâu mà sợ. Do đó cho nên tóm lại bài kệ này, thử tâm sở biến hành. Tâm sở biến hành này là năng biến thứ ba, mà năng biến thứ ba là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, hay là tiền lục thức. Trong tiền lục thức, biến hành tâm sở luôn luôn làm việc với tám thức tâm vương, mà tâm sở biến hành này có năm: xúc, tác ý, thọ, tưởng tư. Năm biệt cảnh tâm sở tên là gì? Là dục, thắng giải, niệm, định, huệ. Thiện tâm sở có 11. 1 là tín, 2 là tàm, 3 là quý, 4 là vô tham, 5 vô sân, 6 vô si, 7 cần, 8 khinh an, 9 bất phóng dật, 10 hành xả, 11 bất hại. Bây giờ giới thiệu các danh từ của thiện tâm sở, có hành tướng của nó như thế nào, thiện giúp mình như thế nào, bất thiện hại như thế nào, sẽ đi vào chi tiết. căn bản phiền não có 6. 1. Tham lam, 2. Giận tức, 3. Si mê, 4. Mạn, 5. Nghi ngờ, 6. Ác kiến. Ác kiến là chấp chặt ý kiến của mình, cứ cho ý kiến của mình là hay nhất, không còn ai hơn nổi. Ai nói gì không chịu nghe, khuyên lơ gì cũng mặc kệ, bỏ hết. Tùy phiền não có 20, là những phiền não đi theo căn bản phiền não. 1. Phẫn tức là tức, 2. Hận là ức, 3. Phú là che, 4. Não là phiền muộn, 5. Tật là gắn ghét, 6. San là bọn phèn, 7. Cuống là cuống hoặc làm cho mờ mắt, 8. Xiềm tức là rua nịnh, 9. Hại nghĩa là hại, 10. Kiêu là ngã mạn, 11. Vô tàm là không thẹn với mình, 12. Vô quý là không hồ với người, 13. Trạo cử là ngồi đâu nhịp đùi đó, 14. Là hôn trầm, ngồi đâu ngủ đó, 15. Là bất tín, không tin gì hết, 16. Là giải đại, biếng nhác, 17. Là phóng dật, nghĩa là buông lung, 18. Là thất niệm, là mất chánh niệm, 19. Là tán loạn, rối loạn, 20. Bất chánh chi là không tin tưởng chuyện chân tín. 20 món tùy phiền não này làm việc với 6 căn bản phiền não. Có 4 cái bất định. 1. Là hối tức là ăn năn. 2. Là miên, làm việc gì không chịu tiến tới. 3. Là tầm tức là tìm. 4. Là tư là cầu. Tầm là tìm, tìm trong phương diện thô. Tư là suy nghĩ trong phương diện tế nhị. Thí dụ chúng ta mất cái đồng hồ, khi tầm là đi tìm ở những chỗ mà mình đã thường để, gọi là tầm là tìm. Còn tư là khi kiếm không được thì cứ suy nghĩ không biết để đâu đó hoài, đó là tư. 4. Giai tam thọ tương ưng nghĩa là nó tương ưng với tất cả 3 cái thọ. 1. Khổ thọ, 2. Lạc thọ, 3. Xả thọ. Tôi sẽ phân tách các hành tướng này ra từng món, mà trong cuộc đời của mình, các món này hay phá chúng ta ở chỗ nào, và chúng ta phải lấy cái gì để đối trị với chúng. Tất cả những cái này là tâm lý trong con người của chúng ta, chứ không ở đâu xa. Tóm lại hai bài tụng: thứ để tam năng biến, sanh biệt hữu lục trùng, liễu cảnh vi tấm tướng, thiện bất thiện câu phi, thử tâm sở biến hành, biệt cảnh thiện phiền não, tùy phiền não bất định, giai tam thọ tương ưng. Tất cả những điều này đều là tâm lý, nói một cách dễ hiểu là tâm lý học trong đạo Phật. Vậy người Phật tử phải học để biết, biết được rõ ràng rồi mới giúp lại cho người chung quanh mình, cho nên gắng nhớ cho thật kỹ, và có nhớ kỹ rồi mới lợi cho mình và lợi cho người, nhất là biết được cuộc đời như thế nào để hàng phục, để tu tập, đừng có quá chạy theo cái giả danh, giả cảnh. Mất thì giờ, dù cuối cùng không lợi ích chút nào, cho nên phải biết làm sao cho thằng người biết sống. Các vị thánh nhân sống một ngày bằng mình sống một tháng, chưa chắc gì bằng. Ý niệm tốt, hành động tốt, tư tưởng và lời nói tốt đều giúp đời, nếu không sẽ bị nó trói buộc hoài. Như quý vị đã thấy, thiện tâm sở có quá ít mà ác tâm sở lại có quá nhiều. Nói tới con đường giải thoát là chỉ có Đức Phật, nên Ngài mới giáng trần để chỉ con đường đó cho chúng sanh, chứ còn trong tâm lý thì rõ ràng là có Phật tánh, gọi là tâm thức chủ động. Nhưng Phật tánh lại quá hiền lành, do đó cho nên khó mà giác ngộ giải thoát. Cần phải nhờ thầy, nhờ bạn, nhờ chùa, nhờ pháp hội đạo tràng để tìm con đường giải thoát. Nếu không như vậy thì sẽ bị ràng buộc. Vì lý do đó nên theo trong phong tục Ấn Độ, hầu hết ở Trung Ấn, thời gian khi chúng tôi còn du học ở bên đó, người chết rồi vẫn còn bị cột 3 sợi chỉ ở dưới chân, tay và cổ. Nhưng người ta chỉ làm theo phong tục thôi, chứ không hiểu tại sao lại làm như thế. Trong đạo Phật có giải thích, thời Đức Phật còn tại thế, việc này đã có một số người đến hỏi tỳ kheo Kala nguyên do tại sao người chết rồi mà còn lấy dây nhợ cột chân, tay và cổ để làm gì. Tỳ kheo Kala giải thích cho dân chúng nơi đó rõ ràng, đó là chỉ cho sự ràng buộc. Người chết rồi mà tâm thức vẫn còn bị ràng buộc. Ràng buộc như thế nào? Cột hai chân. là chỉ sự ràng buộc đối với gia đình của cải. Nhân loại khi còn sống thường thường chấp gia đình của cải nên vững bận đi không được. Cột hai tay là để tiêu biểu cho sự ràng buộc hoặc là đối với vợ chồng. Còn cột ở cổ là để chỉ sự ràng buộc đối với con cái. Sự thật của cải cũng là quan trọng. Khi còn sống còn phải qua lại ơn nghĩa thì phải nghĩ về nó, nhưng xin đừng có quá quan tâm lắm. Phải tìm con đường giải thoát, đừng để mất cơ hội. Lúc còn sống cứ lo phải tạo tiền của, nhưng tiền của đâu có trung thực với mình mãi mãi. Nhất khoản điền thiên niên vạn chủ. Còn vợ hay chồng hoặc là con cháu thì nhiều khi ở trong cảnh gia đình không lẽ cứ sống như vậy rồi cứ cơ cực hoài, thành phải nghĩ cách làm ăn tạo sự nghiệp để lại cho con. Khi qua bên Âu Châu, Mỹ Châu, việc lo âu này nhẹ đi nhiều, đỡ lắm. Cho nên phải gắng mà tu, vì không có cái bổn phận phải để lại tiền của cho con cái như còn ở Việt Nam. Vấn đề này là một gánh nặng. Cái đó là hồi xưa người Nam Nhi chi trí thì phải có địa vị gì với xã hội, cho nên phải chạy đầu này đầu kia, cổ động ứng cử để cho người trong gia đình được nở mặt nở mày một chút, do đó nên cũng là chuyện bôn ba tạo tội. Khi tỳ kheo Ca La giải thích như vậy xong, trong chúng lại hỏi bây giờ phải làm sao cho khỏi. Ngài Ca La liền dạy cho phương pháp hành thiền, bỏ bớt lo đi để cho tâm linh được tự chủ, như thế thì con đường giải thoát sẽ được dễ dàng. Người tự chủ là người muốn đi đâu cũng được, mà muốn đi nên lựa con đường sáng mà đi, do đó cho nên phải hành thiền, thì các vị trong vùng đó, dân chúng thực hành được rất nhiều kết quả. Cũng do ý này tôi nhớ lại một câu mẩu chuyện nữa. Cũng thời Đức Phật còn tại thế, Ngài Anuruddha cũng là một hoàng thân trong triều của vua Tịnh Phạn. Khi Ngài xuất gia được mang tên là A Nậu Lầu Đà, nếu Ngài không đi xuất gia thì sẽ là vị hoàng đế kế vị. Khi vua Tịnh Phạn băng hà, nhưng tại vì Ngài hiểu nhân sinh là thống khổ, thế cuộc là vô thường, cho nên khi Đức Phật về thăm lần đầu tiên, Ngài Anuruddha đi theo Phật xuất gia. Ở trong tịnh xá của Phật, Ngài cứ nói, hạnh phúc thay, hạnh phúc thay. Ngài cứ lặp lại câu này hoài, làm nhiều vị tỳ kheo khác ngạc nhiên, cho nên quý vị lấy làm lạ, bèn đem lên thưa với Đức Phật và xin Phật chỉ dạy. Phật liền kêu Ngài A Nậu Lầu Đà đến và hỏi lý do tại sao lúc nào cũng nói hạnh phúc thay. Ngài liền bạch Đức Phật rằng, vì Đức Thế Tôn hỏi nên con mới dám nói, chứ điều đó con không muốn nói đâu. Ấy là tại vì trong hoàng cung nơi con làm việc, lúc nào cũng có thần lũy che chở bên cạnh con, có đạo quân bảo vệ, mà lúc nào con cũng lo sợ có thích khách bất ngờ. Còn bây giờ con theo Phật xuất gia tu tập trong tịnh xá như vậy, hay cho dù con có ngồi thiền định ở trong rừng đi nữa, mà sao con không thấy sợ gì hết? Dù làm vua làm tướng ở trong triều đình mà không lúc nào con có hạnh phúc, hết sợ chết rồi lại sợ đến kẻ khác đến lật đổ ngôi vua vân vân. Do đó cho nên sáng nào con cũng nói hạnh phúc thay, trưa con nói hạnh phúc thay, chiều con nói hạnh phúc thay. Lúc đó Đức Phật mới giải thích cho các thầy tỳ kheo rõ về nhân sinh và thế cuộc như thế nào. Chỉ có con đường tìm giải thoát là hạnh phúc nhất. Đức Phật muốn dạy tìm con đường giải thoát thực sự thì mình phải thắng giặc nội tâm trước. Muốn thắng giặc nội tâm phải hiểu duy thức học, nếu không hiểu thì không biết giặc nằm chỗ nào, làm sao mà thắng nó được. Do đó cho nên trước kia Phật đã khuyên trong đại chúng tỳ kheo rằng những thời pháp đặc biệt là phải thắng mình trước. Còn theo ý thầy, nếu muốn thắng nó thì mình phải biết nó ra làm sao. Cho nên những bài giảng sau này của duy thức học, thầy sẽ chỉ cho quý vị 5 món biến hành tâm sở, 5 món biệt cảnh như thế nào, thiện làm sao, bất thiện làm sao, phiền não làm sao, tùy phiền não như thế nào, bất định làm sao, để quý vị hiểu rõ rồi tiến tu. Khi đã hiểu rồi, quý vị có thể tập hành đạo lý một ngày bằng những người không hiểu học cả năm mà cứ lần quẩn, không biết ngõ nào ra, nên bị gạt luôn. Khi biết rồi thì không còn cái gì đáng sợ. Nên chúng tôi muốn nói cho quý vị thấy rằng, trước tiên cần phải hiểu đạo lý. Nếu theo đạo Phật mà không thông hiểu đạo lý thì coi như là không khéo, là vô tình phỉ báng Ngài đó. Ngài đã nói trong kinh Kamala, nếu tin ta mà không hiểu ta thì là vô tình phỉ báng ta. Đúng, tin Phật mà tin bên ngoài, đem chuối đem bánh cúng mà không biết Ngài dạy làm sao, làm sai hết, đó là vô tình phỉ báng Ngài chứ còn gì. Muốn hiểu đạo thì phải học đạo, phải học duy thức cho thâm nhập. Nhân đây thầy giải quý vị rõ bài kệ mà thường thường trước khi tụng kinh hay thuyết pháp chúng ta đọc, đó là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần, Vô Thượng Thậm Thâm Vi Diệu Pháp, Phá Thiên Vạn Kiếp Nan Tao Ngộ, Ngã Kim Kiến Văn Đắc Thọ Trì, Nguyện Giải Như Lai Chân Thiệt Nghĩa. 1. Vô Thượng Thậm Thâm Vi Diệu Pháp. Giáo pháp của Đức Phật dạy ra là giáo pháp nhiệm màu rất cao sâu, không có giáo pháp nào cao hơn. Đó là sự thật chứ không phải nói theo cách hơn thua với cái gì khác đâu. Đó là giáo pháp siêu việt. Khi mà chúng ta học Phật, tu hành, chúng ta sẽ thấy lời nói đó đúng chân lý, hợp sự thật. Đức Phật là một vị đã đạt được chân lý, cho nên Ngài nói đúng chân lý và hợp sự thật. 2. Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Khó gặp được Phật Pháp chứ không phải dễ. Nhiều khi ở sát một bên chùa mà cũng chưa chắc hưởng được niềm hạnh phúc, an lạc, thấm nhuần được giáo lý. Nhiều khi dâng hương lễ Phật nhiều ngày mà cũng không hưởng được giáo lý gì hết. Vì chỉ biết đốt hương lễ Phật mà thôi, chưa biết giáo lý. Nan tao ngộ tức là khó gặp. Cái Pháp thậm thâm đó chứ không phải gặp Phật hay gặp tăng hay gặp chùa. Nhận trơn và gặp được giáo pháp chân chánh rất là khó. 3. Ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Là hôm nay con thấy nghe và được thọ trì. Thọ trì là tiến tới để gìn giữ. 4. Nguyện giải như lai chân thiệt nghĩa. Nghĩa là con nhất nguyện, nhị nguyện, nhất định con phải làm thế nào hiểu được cái nghĩa chân thật của Như Lai. Tức là có phải cố gắng theo gót của Đức Như Lai để mà hiểu được và thọ trì đúng như vậy. Vì thế quý vị cố gắng mà theo dõi duy thức học cho tường tận. Đã nghe qua hai bài tụng đầu của thức năng biến thứ ba, tức là tiền lục thức, sáu thức trước, thì chính chúng ta phải học và hiểu. Bởi vì sáu thức này tạo vô số vô lượng nghiệp. Từ vô thỉ tới bây giờ nên chúng ta phải học cho nhập tâm, nhớ để chuyển nghiệp. Bài tụng thứ 10, bài tụng thứ 3 của đệ Tam Năng Biến. Sơ biến hành xúc đẳng, thứ biệt cảnh dị dục, thắng giải niệm định tuệ, sở duyên sự bất đồng. Bài tụng này là để giải thích hai thứ tâm sở quan trọng của mỗi người chúng ta. Tâm sở là tâm phụ thuộc với tâm vương. Chúng ta có tám thức tâm vương, tức là sự hiểu biết của nhãn, nhĩ, tỳ, thiệt, thân. Thức thứ sáu là ý thức. Đến thức thứ bảy là mạt na. Đến thức thứ tám là sự hiểu biết của tàng thức hay a lại ra. Tuy có tám thức nhưng thức chỉ huy đặc biệt là thức thứ tám. Còn thức chỉ huy tạo nghiệp là thức thứ sáu. Nhớ cho kỹ, bởi vì chỉ có nhớ kỹ thì mình mới kiểm soát mình được. Mỗi một tâm thiện hay ác hay vô ký mà khởi lên là biết liền. Bài học hôm nay là nói về hai tâm sở đầu. Một là biến hành tâm sở, hai là biệt cảnh tâm sở. Tất cả biến hành tâm sở là cái này làm việc với tám thức tâm vương mà tôi vừa kể trên. Vương là ông vua ở trong nước quân chủ, cũng như bây giờ tổng thống và hội đồng nội các chỉ huy điều hành tất cả việc trong nước. Tâm sở là gì? Tâm sở là những tâm lý bị lệ thuộc quyền sở hữu của tâm vương, nghĩa là dưới sự sai khiến của tâm vương bất cứ lúc nào. Sơ là sơ khởi, đầu tiên. Trên kia đã giảng qua tám thức tâm vương cho mình biết rồi, bây giờ bắt đầu nói đến tâm sở. Tâm sở rắc rối nhất mà tâm sở này bị vị chỉ huy bởi ý thức. Ý thức là cái phân biệt hiểu biết của mình, ý thức kiểm soát các cơ quan cảm giác thần kinh hệ. Tôi nói lại một lần nữa cho quý vị Phật tử hiểu được rõ ràng là, khi chúng ta mang thân này mà còn ở bên trên con đường mê muội thì có chia ra làm tám thức rõ ràng. Trong tám thức này đã chia ra làm 51 tâm sở, giống như 51 ti sở để làm việc với cấp trên. Chúng ta phải biết môn học này là môn tâm lý học Phật giáo. Thật ra danh từ chuyên môn là duy thức học, tức là môn học về nhân sinh vũ trụ. Muôn sự, muôn vật ở thế gian này chỉ có thức thôi. Thức giống như bên Kinh Phật nói là tâm. Tâm và thức không khác nhau. Tâm là đứng về phần tịnh, còn thức thì đứng về phần động. Mà hiện bây giờ mình đang chao động cho nên mình phải học. Đầu tiên là nói tới biến hành tâm sở, biến là khắp. Biến hành tâm sở là năm món biến hành tâm sở này thuộc quyền sở hữu của tâm vương. Sơ biến hành xúc đẳng, xúc là xúc chạm, đẳng là vân vân. Vân vân tức là năm món biến hành này. Một là xúc, hai tạc ý, ba thọ, bốn tưởng, năm tư. Nội một chữ đẳng là nó dài cho mình bốn chữ sơ biến hành xúc. Xúc là xúc chạm. Khi mình mới ra chào đời, sáu căn chưa có hoàn bị, có mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, nhưng còn non nớt quá. Tuy vậy lúc bây giờ, xúc là sự đụng chạm đã có rồi. Tại sao lại biến hành? Biến là khắp, hành là làm, đi. Nó đi khắp tất cả, nó làm hết tất cả. Cho nên tâm sở này biến nhất thiết thời gian, biến nhất thiết tánh ý, biến nhất thiết xứ sở, biến nhất thiết thế địa, nghĩa là nó rộng khắp. Hiện tại chúng ta luôn luôn bị cảnh xúc chạm, chướng ngại này, chướng ngại nọ trong cuộc sống là do đời trước xúc, cho nên bây giờ nó đang trở lại. Người Phật tử tu tập là gì? Là phải chuyển thay vì xúc, nói theo thế gian là xúc chạm việc này việc nọ từ thân đến tâm lý, nghĩa là tất cả những cái xúc chạm làm cho mình tạo tội cũng là xúc, mà làm cho mình tạo phước cũng là xúc. Nó không có, nó không phải một bên đâu, nghĩa là thiện ác vô ký, tánh nào nó cũng vô hết. Và đủ luôn ba thời là quá khứ, hiện tại, vị lai, nó đủ cả cửu địa, nó khắp tất cả. Xúc là tâm sở xúc chạm, tất cả những xúc chạm cảm vật chung quanh tâm mình cũng như khắp tất cả gần xa, đây đó nó đều xúc chạm. Không phải chỉ có xúc chạm thân mới là xúc chạm, ví như người đang ngồi không làm gì, nghĩa là rằng, nhưng thiệt ra phần chính là suy nghĩ. Thí dụ thứ nhất, suy nghĩ đến Việt Nam. Suy nghĩ cụ thể như cách đây 10 năm về trước, quý vị có một cái xe hơi mà mình cầm lái. Khi suy nghĩ đến cái xe hơi, nó chỉ là tư, nhưng khi đặt hình cụ thể như một người trong 10 năm về trước ngồi trên chiếc xe cầm lái, cái đó gọi là xúc. Vì dòng tâm lý liên truyền tiếp nối, cái này chẳng chịt đến cái kia làm cho mình phải khổ. Cho nên khi ngồi thiền là người ta muốn buông bỏ đi, buông bỏ tất hết cho khỏe một chút. Chứ nếu không thì nó quay cuồng cho đến nỗi điên, quẫn trí, học cái gì cũng không nhớ, rồi không làm được cái gì hết. Có nhiều khi người ta nói, sống mà làm như không hồn là vậy. Xúc chạm này rất tế nhị. Nói tóm lại là sự xúc chạm bằng thân thể, là sự xúc chạm bằng tâm linh, những cảnh gì đã trôi qua năm tháng về trước, bây giờ mình tưởng tượng lại, cụ thể vấn đề đó cũng gọi là xúc, nó liên quan mật thiết với nhau. Tác ý là khởi lên một việc gì đó mà mình muốn móng ý, móng niệm, móng lòng. Chẳng hạn như tôi muốn đi tụng một thời kinh, muốn ở đây không phải là dục mà là tác ý. Bởi vì tụng kinh phải có hình thức, chuông, mõ, nghi lễ, phương pháp thì đó gọi là tác ý. Tác ý là mình khởi lòng muốn làm một việc gì thì xúc, tác ý luôn luôn tùy thuộc với tám thức tâm vương, hoặc là nhãn thức hay nhĩ thức hoặc là ý thức, mà tất cả đều phải qua đài kiểm soát của ý thức. Tất cả thiện ác vô ký, cho nên mình làm những việc thiện thì có tác ý thiện, còn làm việc ác thì tác ý ác, tác ý là như vậy. Thí dụ thứ nhì, khởi sự có một việc gì từ bên ngoài đưa vào nhà mà mình thích, mình hiểu cũng gọi là tác ý. Chính cái đó là tại mình. Chẳng hạn như người ta nói tôi thích tượng Đức Phật Thích Ca ngồi dưới cội Bồ Đề, cái đó tác ý được. Tác ý là thấy rõ Đức Thích Ca ngồi dưới cội Bồ Đề như vậy. Như vậy cái đó không phải là mình tác ra mà ở bên ngoài đưa vào. Năng là mình và sở là cảnh bên ngoài. Thọ là lãnh. Thọ bất cứ một việc gì từ việc nhỏ cho đến việc lớn mà mình lãnh thọ đều nằm ở trong tâm sở này hết. Thọ chia ra làm ba thọ hoặc năm thọ. Một, lãnh thọ những điều khổ. Hai, lãnh thọ những điều vui. Ba, lãnh thọ những điều không khổ không vui. Bốn, lãnh thọ những điều mừng. Năm, lãnh thọ những điều lo lắng ưu tư. Bởi vì cái lo nằm ở trong cái buồn, còn cái mừng nằm ở trong cái vui, cho nên người ta nói có ba là vậy. Cấp của nó chỉ có tam thọ thôi, nhưng sau có nhiều ngày phân tách. Lại thêm hai thọ nữa, thức là hỷ thọ và ưu thọ. Giữa cuộc đời này không giờ phút nào mà biến thành tâm sở này lại không làm việc. Trong chúng ta, một ngày 24 giờ đồng hồ, kể cả trong giấc chiêm bao nữa, tâm sở này luôn luôn làm việc, hết thọ lặng cái này đến lặng thọ cái kia. Lặng thọ việc vui là cười, lặng thọ việc khổ thì khóc. Kể lể đủ cách, dòng tâm lý của con người là như vậy. Nó đã quen từ ngàn xưa tới bây giờ, nếu ngày nào không lặng thọ thì lại buồn, thấy không ai điện thoại tới là buồn. Đó là lãnh thọ buồn. Con cháu không kêu réo tới là lo. Rồi còn trách nữa thì cũng là thọ thôi, thọ cho đến mức nó đúc kết thành nghiệp. Đây là Phật nói chứ không phải thầy nói đâu. Đức Phật là đấng nhất thiết chí, cho nên ngài nói đâu chúng đó hết. Ngài biết tâm lý chúng sanh. Một việc gì chưa biết rồi khởi sự sơ sơ, nghĩa là mới tập, như tập hút thuốc. Đầu tiên cũng khó khăn đâu phải dễ, mà tập lần 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 lần, tập giữ tấm thành thành quen, chưa đúc kết thành nghiệp liền đâu. Khi đã ghiền thiệt thọ, nghĩa là không có thuốc hay không có trầu là chịu không nổi. Có ai bắt ghiền đâu, tại mình hết thôi. Chính cái nghiệp đó sau này nó sẽ sai xử mình. Cho nên bây giờ học duy thức để hiểu là vì từ đời trước nữa, những nghiệp đã đúc kết nên bây giờ khó trị. Khi học tới phần ác tâm sở, quý vị sẽ thấy rõ. Nhiều vị rất muốn tiến tu nhưng luôn luôn bị hôn trầm tán loạn giải đại. Thí dụ kỳ này quyết đi nghe giảng, nhưng nói thì như là quyết định, và rồi đâu vào đó nó cũng trở lại chỗ cũ, nghĩa là thế nào cũng có một cái lý do gì đó gọi là xác đáng để không đi. Mới nghe pháp môn niệm Phật thì siêng lắm, ngồi thiền cũng siêng lắm, mà trải qua một năm hai năm là bắt đầu lờn. Phải chi được như lúc đầu chú tâm rất là siêng năng thì tốt quá. Cho nên các vị tổ có để lại một câu hay vô cùng: sơ tâm bất thối, trực chí bồ đề. Câu này thiệt là chí lý. Bởi vì nếu mình giữ được cái tâm lúc ban đầu đó, đừng cho thối chuyển, thì thẳng đến sự giác ngộ không khó gì hết. Trực chí bồ đề, bồ đề là giác ngộ, giác ngộ là Phật chứ gì. Như tôi vừa nói đó, tại mình cả. Năm đầu ngồi thiền hay tụng kinh thấy chậm hầm lắm, nhưng tới giờ, chưa tới giờ đã mặc áo tràng trực sẵn. Nhưng qua năm thứ nhì và đến năm thứ ba, quý vị nên nhớ hoặc nghiệp phá, hoặc nội chướng ngoại chướng phá. Lúc bấy giờ vì tâm của mình chưa vững cho nên giải đại. Dầu trong thời kinh đã tụng rồi đi nữa, tôi chưa nói đến vấn đề thiền, vì thiền còn khó gấp mấy lần hơn. Miệng tụng thuộc lầu mà tâm nghĩ lung tung hết, chứ không phải lo ra đâu. Chuyện gì đâu từ hồi xưa tới bây giờ đều nhảy lung tung ở trong đầu. Phải công nhận đó là sự thật. Nếu mình giữ được cái tâm cầu đạo lúc đầu tiên, thêm mặt khác nữa, tại vì mình chưa thuộc lòng cho nên mình phải chú ý tìm hiểu nghĩa lý kinh. Cho nên tôi nói kinh kệ là phải hiểu nghĩa, để khi tụng là theo nghĩa, theo nghĩa thì vọng niệm bớt đi, còn tụng không theo nghĩa là suy nghĩ lung tung hết. Vì thế trong chùa tụng kinh công phu khuya, người ta đánh mõ thật nhanh, là vì tụng mật chú thì không giảng nghĩa, nếu đọc chậm quá thì tâm nghĩ lung tung hết, phải đánh mõ thật nhanh để ý thức được liền liền tiếp nối, không lo ra ngoài được. Nghĩa của tụng kinh khuya nhanh là như vậy. Trực chí bồ đề là tâm đầu tiên của mỗi người, nếu không tu chuyển thì thẳng tới giác ngộ dễ dàng. Tưởng là tưởng tượng, ngồi mà tưởng tượng, nhớ nghĩ quá khứ mình cũng ngồi giảng đường như vậy ở chùa nào đó, đó là tưởng thiện. Còn nếu tưởng tượng là mười mấy năm về trước mình ngồi đánh bài với ai hay nói chuyện với ai là ác, mà luôn luôn những cái này nó lại quay cuồng, ai mà diệt được mấy cái tâm sở này là tu hành đã khá rồi. Tư là suy tư, lo nghĩ, đánh đo việc này việc nọ, những việc quá khứ đã đành mà còn suy nghĩ hiện tại và tương lai nữa, rồi cuối cùng không làm gì được. Do đó mà người tu tập học kinh không thuộc, giáo lý không thông là tại vì bận suy nghĩ đủ hết, đầy hết trong cái thức rồi. Cho nên quý Phật tử thấy là trẻ con cho khi đến khi chúng 18 tuổi thì rất sáng dạ, học đâu nhớ đó. Quý vị lúc còn trẻ cũng vậy, nhưng khi bước lên đường đời thì không được như vậy nữa. Tại sao? Tại vì tâm cứ quay cuồng trong thời gian đó, lúc nào cũng nghĩ đến cho mình, nghĩ làm sao tạo bất cứ nghiệp gì để lo cho mình cái đã. Dù người đối diện là người xa kẻ gần, hay là bà con anh em ruột đi nữa cũng không nể. Dù là anh em mà không hiểu đạo thì xa lìa còn hơn. Là tại vì có những tâm sở ố là sự ganh ghét, tuy anh em ruột với nhau nhưng mà sợ anh hay em hơn mình. Đó là sự đố kỵ rồi. Vì sự đố kỵ này cho nên không muốn gặp mặt, không muốn nói chuyện. Mình toàn làm nô lệ cho các món tâm sở này. Bây giờ mình học đạo để biết rằng đừng thèm nô lệ cho nó nữa. Tâm mình phải làm chủ. Tóm lại, xúc tác ý thọ tưởng tư. Xúc là đụng chạm qua vật chất cũng như đụng chạm qua tinh thần, tức là phần suy nghĩ vấn đề gì cụ thể, những sự việc cụ thể dồn lại cho mình gọi là xúc. Như tôi đã nói, khi ngồi đây mà tưởng tượng đến một việc gì thì gọi là tưởng, còn cụ thể một việc gì là xúc. Nó đi liền, liên quan chặt chẽ với nhau. Tác ý làm một việc gì bởi vì có tác ý mới làm, chứ nếu không tác ý thì không làm được. Có thích mới làm thì đó cũng là sự tác ý. Thọ là lãnh thọ, tưởng là tưởng tượng, tư là suy tư, so lường, nghĩ lường, thứ là kế, biệt cảnh tâm sở này riêng biệt không liên quan. Khi xúc thì có tác ý nó liên quan với nhau, nhưng tâm sở này thì cảnh bao nào nó theo cảnh ấy, cảnh nào nó duyên theo cảnh ấy, cho nên người ta gọi là sở duyên. Sự bất đồng là năm món này: dục, thắng, giải, niệm, định, huệ. Vị nghĩa là như là thứ biệt cảnh vị. Dục là muốn, muốn chứ không phải tham, vì tham. Có tâm sở khác, mong muốn một chuyện gì thì gọi là dục. Ví dụ như mình mong muốn làm những việc thiện cũng là dục, mong muốn làm những việc ác cũng là dục. Mong muốn làm chuyện phải là dục, mà mong muốn làm chuyện trái cũng là dục. Cho nên trong kinh sách có câu liên quan tới dục là tu hành vô dục, đạo quả nan thành. Nghĩa là người tu hành không có tâm mong muốn thì đạo quả không bao giờ thành. Quý vị nên nhớ là muốn ngồi thiền, muốn làm phước thì đó là dục tâm sở. Nếu chúng ta muốn cho tâm linh mình đi lên thì là gọi là thiện dục tâm sở. Nếu tâm linh của mình chúng ta bị nghiệp lực lôi xuống cuốn đi thì đó là ác dục tâm sở. Nhưng ở đây chưa nói tới, chỉ mới nói dục là sự ham muốn vậy thôi. Biệt là riêng biệt từng cảnh, gọi là biệt cảnh tâm sở. Tâm sở là thuộc quyền sở hữu của tâm. 3. Thắng, giải, niệm, định, huệ. Thắng giải là hiểu biết một cách đúng đắn, cách đúng.
thắng là thủ thắng, giải là hiểu biết. Nghĩa là hiểu biết một việc gì đúng thì gọi là thắng giải. Cũng có hai chiều. Thí dụ, quý vị hiểu về Phật Pháp, hiểu về Duy Thức đúng, được gọi là thắng giải đã đành. Nhưng nếu quý vị nghĩ đến sự buôn bán hay bất cứ về ngành nghề một cách rõ ràng, chi lý, thì việc đó cũng nằm trong danh từ thắng giải. Nên nhớ như vậy, bởi vì những tâm sở này còn nằm ở lưng chừng trung gian, nếu khéo thì đi lên, nên có câu khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Nó không ở hẳn mặt nào cả. Chính hiện giờ mình học để hiểu rõ nó. Thắng giải là hiểu sự việc một cách đứng đắn, nhưng chưa phải là đứng đắn xuất thế gian. Ở đây nó đúng đắn về thế gian mà thôi. Chẳng hạn như quý vị suy tính một chuyện làm ăn đúng mức, lợi hại đúng mức thì gọi là thắng giải. Hay quý vị nghĩ đến sự tu niệm hoặc là phương pháp hành trì, tu hành đúng cũng là thắng giải. Thắng giải chỉ có nghĩa là hiểu biết đúng mức. Niệm là suy nghiệm, suy nghĩ những việc đã qua, hiện tại và tương lai. Tư là suy nghĩ theo phần dài của thời gian, còn niệm là nhớ quá khứ, hiện tại, vị lai. Thí dụ bây giờ tôi đang giảng kinh mà nhớ khi nãy, trước khi giảng kinh có tiếp khách, chút nữa giảng kinh rồi phải đi đám, đó là niệm, đó là nhớ cả ba thời gian gần. Còn tư là suy tư cả ba thời gian mà khoảng 40 năm về trước. Hai cái có khác nhau về thời gian. Hay là mình nói tư bá niên tiền, tư bá niên hậu, suy nghĩ trăm năm về trước, suy nghĩ trăm năm về sau. Suy là suy xét, tư là đo lường, niệm là chuyện mới đó, một thời gian ngắn hoặc là có thể một ngày suy nghĩ. Cho nên trong kinh Kim Cang có nói quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc và vị lai tâm bất khả đắc. Là bởi vì tâm đã qua mình tìm không được. Tìm tâm quá khứ thì tích tắc nó đã qua rồi. Còn tâm hiện tại thì dòng tâm lý đi liên tục, không đứng một chỗ, cho nên tìm cũng không được. Còn tâm vị lai thì chưa đến, làm sao tìm được? Phải kế nghị một chút mới biết được. Vì khi con người còn có vọng không bao giờ tìm tâm được. Trong kinh Lăng Nghiêm quý vị đã nghe rồi, Đức Phật hỏi tâm ở đâu, Ngài A Nan đã trả lời, nhưng trả lời tâm ở đâu cũng đều sai hết, cho đến câu thứ 6, thứ 7 mới nghe Ngài A Nan trả lời là hơi có lý, nhưng đều trật hết. Tại sao? Khi con người còn vọng thì nói tâm ở chỗ nào cũng đều vọng hết. Muốn nói tâm đúng hay là không nói tâm đúng, con người phải hết vọng. Mà vọng tưởng của mình biết chừng nào nó mới hết. Vì thế cho nên khi huân tập học đạo rồi, mình phải biết mình tu là cố đoạn trừ vọng tưởng. Vọng tưởng mà còn thì không thể nào tiến tu đạo nghiệp hay giác ngộ được. Do đó khi trình độ học đạo của chúng ta còn thấp, nên chúng ta còn phân biệt phái Phật giáo này khác với Phật giáo khái khác khác, hoặc chùa này hay chùa kia. Thật ra khi hiểu được đạo lý rồi thì bất cứ môn nào, bất cứ chỗ nào tu hành đều không có cái gì phân biệt hết, bởi vì tất cả các pháp môn tu là mục đích để diệt trừ vọng tưởng. Thí dụ tụng kinh, khi tụng kinh thì mình đâu có vọng tưởng nhiều, còn ngồi thiền hay niệm Phật, trì chú, bất cứ đều là để diệt vọng tưởng. Khi hiểu được rồi thì không có đứng bên này cho là hay hay bên kia là dở, không có chuyện đó. Hay dở đều do người hành trì, đúng phương pháp hay không đúng phương pháp.